Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm nay chúng ta học sang trang 182, phẩm thứ 12, nói về lợi ích được nghe, được thấy Bồ Tát Địa Tạng. Phẩm thứ 12 này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ nói về công đức được nghe và được thấy Bồ Tát Địa Tạng. Nghe thì nghe bằng cái gì nhỉ? Nghe bằng gì? Nghe bằng tai. Nghe bằng tai thì nghe thấy cái gì? Nghe thấy gì? Nghe thấy danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng. Còn được thấy thì thấy bằng cái gì? Thấy bằng mắt. Mắt thấy. Chúng ta có thể nhìn thấy Bồ Tát Địa Tạng bằng xương bằng thịt không? Rất khó. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng gì ạ? Bằng tượng đất, tượng đá, tượng đồng, tượng gỗ, vân vân, đúng không? Nhìn thấy tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng được vẽ trên vải lụa hoặc là vẽ trên tấm bạt, vân vân, tấm phông, tấm bạt in ở dưới kia chẳng hạn, vân vân. Hoặc nhìn thấy hình ảnh của Ngài thông qua màn hình, vân vân. Đó. Đó là cái phẩm này, phẩm thứ 12 này. Thì thấy rằng nói thì sẽ nói về cái công đức được thấy, được nghe Bồ Tát Địa Tạng. Ở trong văn kinh nói như thế này. Sáng nay trả lời văn đáp nhiều quá cho nên là hết cả tiếng. Ngay lúc bấy giờ, trên nhục kế của Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai phóng ra trăm nghìn vạn ức các tia sáng lớn như là. Trước khi mà nói về công đức được thấy được nghe, danh hiệu cũng như là tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài gì? Thị hiện thần thông, đúng không? Từ trên nhục kế của Đức Như Lai phóng ra trăm nghìn vạn ức các tia sáng lớn như là gì? Những tia sáng như là tia sáng có màu trắng này, tia sáng có màu trắng, tia sáng có màu trắng lớn, tia sáng có tướng lành, tia sáng có tướng lành lớn, tia sáng tướng gì như ngọc, tiếng sắc tia sáng như ngọc lớn, tia sáng màu tím hay là tia sáng màu tím lớn, tia sáng có màu xanh, tia sáng màu xanh lớn, tia sáng màu xanh biếc, tia sáng màu xanh biếc lớn, tia sáng có màu đỏ, tia sáng có màu đỏ lớn, tia sáng màu quang lục, tia sáng quang lục lớn, tia sáng màu vàng ròng, tia sáng vàng ròng lớn, tia sáng tướng mây lành, tia sáng mây lành lớn, tia sáng nghìn vòng tròn, tia sáng vòng tròn lớn, tia sáng như vòng báu, tia sáng vòng báu lớn, tia sáng như mặt trời, tia sáng mặt trời lớn, tia sáng như mặt trăng, tia sáng mặt trăng lớn, các tia sáng như cung điện, tia sáng cung điện lớn, tia sáng như mây biển, tia sáng mây biển lớn. Đấy là gì? Những tia sáng ở trên gì? Nhục kế của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta phóng ra các loại tia sáng như thế để làm gì? Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói rằng mỗi khi muốn diễn nghĩa pháp lớn và muốn đánh chống pháp lớn, muốn thổi loa pháp lớn, thì ngài thường phóng ra các tia sáng lớn giống như vừa nói trong kinh Địa Tạng này vậy. Tia sáng ấy được phóng từ nơi nhục kế của Đức Phật. Nhục kế là chỗ nào? Tức là gần trên đỉnh đầu ấy, chúng ta thấy tất cả tượng Phật gần trên đỉnh đầu cái khoảng này này, thì như thế tất cả các nơi đều có tóc, nhưng riêng chỗ này là không gì, không có tóc và có một cái cục gì nhỉ, cái nhục kế. Nhục tức là thịt, tức là kế tức là nổi lên, nhục kế tức là một cục thịt nổi lên ở chỗ đó, chung quanh là tóc, nhưng riêng ở chỗ này thì tóc không mọc được đó. Chúng ta thấy tượng Phật ở đây, chúng ta nhìn à. Và tất cả các tượng Phật chúng ta để ý gần trên đỉnh đầu của ngài đó đều có một cái khoảng là gì, một cái khoảng là không có tóc đó. Đấy chính là gì, nhục kế của ngài lúc còn bé. Các Phật tử chúng ta mà đã từng sinh con, có ai đã gì từng chăm sóc em bé, chúng ta thấy em bé mới sinh ở gần trên đỉnh đầu của em á, ở chỗ này chúng ta gọi là cái thóp hay gọi là cái u đúng không, quê thầy gọi là cái u, ở ngoài này gọi là cái gì nhỉ, thóp hả? Đấy, ở cái thóp đấy, cái u đó. Khi em bé mới sinh ra, cái chỗ đấy nó chưa có xương cứng như là người lớn chúng ta bây giờ đâu, mà gì nó rất mềm, cái da nó thì thậm chí nó còn cứ đập, nó còn cứ cựa đó. Cho nên cái chỗ đấy thì khi em bé nó còn nhỏ, chúng ta cần phải bảo vệ gì chỗ đấy cho các em, vì nó chơi mà nó ngã xuống mà đập vào cái que hoặc cái hòn đá nó thủng cái chỗ đấy thì thôi, chỉ có gì đi chầu diêm vương luôn. Đó, cho nên bảo vệ em bé cái chỗ đấy rất là quan trọng. Thì cái chỗ đó chúng ta thì trong quê thầy tiếng Mường ấy thì gọi là cái u, à, ngoài này chúng ta gọi là cái thóp của đứa trẻ con. Đó. Ở cái chỗ đó chính là cái nơi mà bộ não của con người chúng ta gì nó nằm ở thẳng cái chỗ đó vào đấy các quý vị. À, các nhà khoa học y học nghiên cứu mổ xẻ ra vào chiếu chụp cho thấy gì, qua cái hình ảnh chiếu laser các thứ, cái bộ não của chúng ta nằm thẳng chỗ đó thì ăn vào luôn. Đó. Và chúng ta thấy tại làm sao ở đây nè, tôi nói nè, ở đây người ta nói nè, những cái người nào mà hay tư duy nhiều tức hay suy nghĩ thì làm việc về đầu óc nhiều á, thì thường thường là sao ạ, chán làm sao, sao chán hói. Người ta nói là người chán hói thường là cái người gì, thông gì nhỉ, thông minh và rất thông minh. Đấy. Hơi hói có thể nhìn, có thể trong mắt của một số người có thể hơi xấu một chút, chán hói thì không có tóc á, nhưng mà thực tế những người đó rất thông minh. Chúng ta thấy những cán bộ cấp cao, chúng ta thấy 10 người thì có thể về gì đến nửa hoặc gần nửa, có khi giả nửa là người gì hơi hoái một chút, vì họ gì, những người đó họ lúc còn trẻ họ học nhiều, hoặc là gì họ suy nghĩ tư duy rất nhiều, cho nên làm việc ở trên đầu nhiều á, cái bộ não làm việc quá nhiều như vậy, cho nên có thể họ nói là gì, làm nhiều việc như thế cho nên là nghĩ đến chữ nhiều quá thì tóc không mọc được. Lúc nào nghĩ đến chữ, lúc nào đến nghĩ đến gì, đến trí tuệ vân vân rồi đó. Mà thường thường những người đó học rất là giỏi, tư duy rất là tốt. Thì các vị này, các vị cứ để ý mà xem, có một số các vị thiền sư xưa cũng như nay, bình thường lúc mới xuất gia thì cái đầu nó không nổi lên cái nhục kế như vậy đâu, nhưng khi ngồi thiền nhiều hoặc học nhiều, nghiên cứu nhiều, thế tự nhiên là trên đỉnh đầu của các ngài thì nó nổi lên một cái cục thịt, nó nổi lên khác thường. Ngày xưa tôi đi học, tôi có biết một vị thượng tọa, thầy ấy tự nhiên là bị đau đầu một cách là gì khủng khiếp, đau đầu mất mấy tuần như thế khủng khiếp, thì tự nhiên là cái đầu của thầy, cái xương gì nó trồi hẳn lên, nó trồi hẳn lên, trồi lên nhìn trông thấy luôn. Ở đấy chính là cái tướng gì ạ, tướng đó trong nhà Phật chúng ta gọi là tướng nhục kế. Cái tướng nhục kế, những người như thế thì thường rất thông minh. Mà quả thật cái vị thường tọa đó thì phải nói là rất thông minh. Tôi phải nói rằng từ khi xuất gia đến nay 20 mấy năm, gần như chưa gặp vị thượng tọa nào thông minh như thế. Rất là giỏi, rất thông minh, rất giỏi. Đó cho nên khi mà chúng ta tu tập mà thiền định nhiều, hoặc rằng gì, nghiên cứu nhiều, học nhiều á, thì tự nhiên thì nó cũng sinh lên cái trên đỉnh đầu chúng ta dần dần, tự nhiên không phải đỉnh hẳn đâu, cái tướng nhục kế dần dần nó cứ nổi dần nó cao hẳn lên. Đó, nó cao hẳn lên. Có người nói rằng đấy là do gì, cái bộ óc của chúng ta gì nó to thêm ra. Tôi không biết là nó có đúng không, vì về cái này thì phải các nhà khoa học về y học họ mới có gì nghiên cứu không biết. Nhưng mà có người nói thì tôi nói lại như vậy, vì tôi không nghiên cứu sâu về ngành y, về y học. Nên có người nói là cái bộ óc nó to thêm ra cho nên nó mới nổi cái cục thịt ấy lên. Đúng sai như thế nào thì đợi các nhà khoa học, các nhà y học họ phân tích. Còn ở đây, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta khi chưa xuất gia, tóc của Ngài có xoăn theo cái hình xoăn ốc như chúng ta thấy trên đầu Phật bây giờ không? Có không? Không. Khi Ngài chưa xuất gia, tóc của Ngài thì cũng như những người tóc bình thường khác của những người Ấn Độ bình thường. Trên đỉnh đầu của Ngài cũng chưa có gì, cũng chưa có nhục kế đó luôn. Nhưng khi xuất gia, 5 năm tầm đạo, 6 năm ngồi thiền nhập định dưới cội cây Bồ Đề, và 49 ngày thiền định bất động ở dưới gì? Dưới cội cây Bồ Đề đó. 6 năm tầm đạo ở Khổ Hạnh Lâm và 49 ngày đêm nhập định gì? Bất động ở dưới cội Bồ Đề. Sau khi thành đạo thì tự nhiên cái tóc của Ngài nó mới gì? Mới xoắn lại như là cái hình thuận cái chiều kim đồng hồ, thành từng búi nó xoắn lại, từng khóm đó. Cho nên chúng ta Việt Nam chúng ta với dịch là Phật là gì? Là bụt ốc á. Thế là trên đầu của Ngài cái tóc của Ngài như là con gì ạ? Như là con ốc, nó có xoắn xoắn như là cái hình con ốc á. Chúng ta biết con ốc chưa? Các Phật tử ở Hà Nội biết con ốc là con gì không? Ồ, Hà Nội có khi lại càng biết. Ngày xưa chưa tu thì gì? Thường ra góc phố để ăn gì ạ? Thường ra ăn ốc gì? Ốc nóng, chấm gì? Chấm tương gừng hay là chấm gì? Chấm nước mắm vân vân. Khoái món là món khoái khẩu của gì? Của các bà ở thành phố đấy. Đặc biệt là gì? Khi mang thai em bé đúng không? Đặc biệt là khi mang thai chửi em bé là rất thích ăn những của lạ, mà trong đó gì? Món ốc ở hè phố là gì? Các cô các bác là thích nhất. Không biết nói có đúng không? Ai bảo đúng giơ tay ra nào. Cái này người nào mà ngày xưa như thế biết rồi thì mới biết thôi. Nhưng đây là tôi gì? Tôi lấy cái ức điểm của mình ra để đoán về ngày xưa gì? Sám hối Phật Tổ, vì sao bây giờ tôi ngu? Vì sao bây giờ tôi ngu? Vì ngày xưa chưa xuất gia tôi cũng rất thích ăn ốc như các bà vậy. Chắc kiếp trước có khi cũng là con gái ra hè phố nhảy ốc như vậy, cho nên á, sinh ra ở thân đời này kiếp này tuy được thân con trai rồi mà vẫn thích gì? Ăn ốc. Vì ăn ốc cho nên nó bị gì? Không có lối thoát, ngu mà. Ngu lắm. Đi học ngày bé ngu lắm. May bây giờ gì? Phóng sinh ốc và không ăn ốc nữa thì nó là khôn ra một tí. Bây giờ may nó khôn ra một tí thôi, chứ phải là khôn hẳn, khôn một chút xíu thôi so với ngày xưa thôi. Ngày xưa thì 6 năm học lên được có gì 4 lớp, đấy là gọi gì, dốt toàn tập đúng không? Bây giờ thì mấy năm trước đi học thì năm nào cũng lên được 1 lớp, khá hơn một chút, may là không rớt năm nào. Cho nên ở trong quyển chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, Ngài có nói là người mà nằm mơ thấy ốc á thì người đó chuẩn bị mà khóc đi. Tại sao chuẩn bị mà khóc? Vì người đó sắp sửa gì, nếu mà đang có công ăn việc làm thì có thể gì, có thể là mất việc làm. Và người đó thì, đặc biệt là người đó thì sẽ suy giảm về gì ạ? Về trí tuệ. Trí tuệ của người đó dần dần bị gì? Bị suy giảm. Tức là bị kém gì ạ? Bị kém phúc. Cho nên có thể bị bệnh tật mà suy giảm trí tuệ. Hoặc có thể vì công danh sự nghiệp gì, nghĩ ngợi nhiều quá mà sinh ra bệnh tật mà suy giảm trí tuệ, vân vân. Hoặc là người đó là người tu hành thì cũng có thể bị một cái chướng duyên nào đó mà cái công, mà cái sự nghiệp hoằng pháp của mình sẽ phải dừng lại, hoặc là sẽ phải tạm dừng, vân vân. Đó. Cho nên hòa thượng ở trong quyển sách đó mà người nào mà ngồi thiền mà thấy gì, cảnh ốc nó hiện ra, tức là thấy những con ốc đó, nó đến nó bâu nó bám lên mình, hoặc là ngủ chiêm bao thường thấy gì, thấy con ốc á, tức là người đó thì cái nghiệp của người đó là nghiệp gì, nghiệp si. Nghiệp do si gì, do si tâm mà thấy cái cảnh chiêm bao đó. Ở trong quyển Niệm Phật Thập Yếu, Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta ngày cũng nói như vậy, người nào mà chiêm bao hay thấy gì ốc á thì người đó thì, tức là đang bị gì? Cái cảnh si tâm, tức là do cái tâm ngu si nó gì, nó che lấp với cái bản tính của mình. Người đó cần phải sám gì, sám hối thật nhiều, và phải phóng sinh gì, phóng sinh ốc của phóng sinh các loại gì, các loài sống ở dưới gì, dưới nước nhiều hơn. Rồi còn nói nữa, người nào mà ngủ chiêm bao thế gì, thấy cua á, thì người đó rất là gì, chuẩn bị người đó sẽ gặp một cái chuyện gì nó rất là ngang trái. Mà đặc biệt người đó gì, cái tâm của người đó rất là khó điều phục, không hay nghe lời người khác. Và đặc biệt rất là gì, các cụ nói là ngang như cua, có nghĩa là gặp chính pháp người ta có khuyên, người ta có bảo thế nào mình cũng không chịu gì, chịu tin và không chịu theo, và cứ cho cái chính kiến của mình, cái nhìn nhận của mình là đúng, còn người khác là sai. Người học đạo như thế cũng rất là khó. Người chiêm bao mà thấy thì thường thấy cua, và thấy cua nó đến nó gấp mình á, thì người này xem lại xem, nếu trước đây khi chưa xuất gia hoặc là chưa tu tập tại gia đó, chưa theo quy Tam Bảo, chưa tu á, mình hay thích ăn canh gì, canh cua, thích ăn bún gì, bún cua, thì phải đi mà phóng sinh, mà sám hối đi, sám hối phóng sinh cho nhiều vào. Cái này tôi kinh nghiệm này là xương máu của tôi đấy. Ngày xưa còn bé tôi có mấy niềm đam mê. Niềm đam mê đó là gì? Thích đi bắt cua cá ngoài đồng. Ở quê, trong quê chúng tôi ngày xưa nó có mấy con sông. Cái trời mưa xuống, đặc biệt là mưa tháng 3, tháng 4 này nè, mưa đầu mùa này nè, là cái con sông đó có cái hang ngầm ấy, gọi là cái suối ngầm ấy, nó chảy ra con sông đó, và cứ từ trời mưa cái suối ngầm nó chảy, cá nó ra rất là nhiều. Cá chấm, cá chép, rồi các loại cá, cá chê, giá trơn, nhiều lắm, có con hàng 4-5 cân, có con hàng yến luôn. Cho nên cứ trời mưa đầu mùa là thích đi đơm cá lắm, bắt cá lắm. Và hết mùa bắt cá đó đến mùa khô thì thích đi đánh cá. Mà đặc biệt là có hai món thích nhất, đó là thích ăn cua và thích ăn ốc. Cho nên ngày bé thì tôi cũng ngang như cua, và cũng gì ạ, dốt như là gì, như là ốc vậy. Ngang như cua và dốt như ốc. Ngày bé như thế, rất thích ăn những cái đồ đó. Nhưng sau này xuất gia, thọ giới sa di lên rồi, xuất gia hơn 2 năm sau thọ giới sa di, đi trong cái chùa cho sư phụ ở dưới chùa Ngọc Tân ở dưới quê bà Tuyết đó, ở dưới Hoài Đức, Yên Sở Hoài Đức, gần như đêm nào cũng nằm mơ thấy gì, cái cảnh tượng giống nhau như thế. Dạo đầu tiên thì nằm mơ thấy gì ạ, toàn thấy mình bơi ở dưới những con sông, và bơi dưới đó thì toàn bị cá nó đến gì, nó cắn mình thôi. Đi tắm ở dưới sông thì toàn bị cá nó đuổi, nó cắn mình, và chạy thục mạng lên bờ. Cứ như thế mà mơ thấy nó hết ngày này qua ngày khác, thậm chí mơ đến hàng tháng trời cứ thấy như thế. Nhưng ngày trước mới xuất gia thì cái thứ nhất là chưa được học nhiều. Tuy đi học đấy, nhưng mà học nó theo cái trình tự, chưa học đến những cái đoạn làm tội làm phúc như vậy, nhân quả như vậy là phải phóng sinh tu phúc. Mà ngày đó muốn tôi phóng sinh ấy cũng chẳng có tiền. Vì sao ạ? Chùa thì trông cho gì? Cho sư phụ. Thưa các vị, tôi đi trông chùa cho sư phụ nha, 3 năm trời. Trông cái chùa Ngọc Tân của sư phụ 3 năm trời. Sư phụ quản tôi, các vị biết quản đến mức độ nào không? Mua rau 200.000 đồng 100 con, 200 con đó cũng phải ghi vào. Mua mì chính, mua cái gì hàng tháng, cứ nửa tháng sư phụ về, ngày 14-30 sư phụ về, lên cầm cái tờ giấy đọc với sư phụ là gì? Nửa tháng này con tiêu cái gì, tổng bao nhiêu? Tiền thu hòm công đức có là bao đâu? Cả tháng thì giỏi lắm, cả nửa tháng thì giỏi lắm được khoảng 1 triệu bạc là cùng thôi, 2 triệu bạc là cùng. Tôi nhớ là tôi về cái chùa đó 3 năm trời. Các vị nhoan biết về nhoan được mấy chục triệu không? 3 năm trời nhoan được 20 triệu, tần tiền ăn tiêu tần tiền lắm, nhoan được đúng 20 triệu. Và cầm 20 triệu đó đi gửi tiết kiệm ở dưới Hà Đông ấy. Bởi vì sư phụ đưa sư phụ không giữ, sư phụ bảo mày cứ giữ lấy, giữ thì sợ mất. Đưa cho vãi không dám giữ, vãi bảo mất con lấy đâu mà đền. Cho nên đi học dưới Hà Đông ấy, mang xuống tận Hà Đông để gửi. Gửi ấy thì cứ vài ngày lại sang hỏi ngân hàng là tiền tôi gửi có còn không. Đấy, không hiểu mà không biết. Cho nên chỉ sợ là mất. Nghe người ta bảo là gửi ở ngân hàng nếu mà không kiểm tra thì mất. Cứ khoảng độ 1 tuần nữa thì là hơn tuần thì có lâu lắm thì khoảng nửa tháng thì lại sang hỏi cái cô nhân viên đó, hỏi là gì, tiền của nhà chùa gửi có còn không cô? Người ta lại cười, người ta lại bảo á, tiền của nhà chùa vẫn còn nhà chùa ạ. Thế thì cứ mình cứ thế đấy, thật thà chất phác là cứ ra là hỏi, đến phải sang hỏi đến là trên dưới 10 lần như thế chứ không phải ít đâu. Gửi gần 1 năm trời mà hỏi về đến gì trên dưới 10 lần, cứ sang hỏi tiền nhà chùa có còn không cô? Thế người ta bảo là tiền vẫn còn nhà chùa ạ, cứ yên tâm. Đó. Thế là đến khi thì đến hơn 3 năm sau thì bắt đầu khi làm xây dựng Tam Bảo, đến xây dựng cái Tam Bảo chùa Ngọc Tân ấy, thì mới đi rút tiền, cầm cái tiền ngày đó sư phụ cho đi cái xe 82 rồi, cho 20 triệu rút tiền từ ngân hàng ra. Nghe người ta nói là gì? Mấy sư ông ấy, mấy thầy cùng trêu là đi rút tiền từ ngân hàng phải khéo, không có bọn cướp là gì, nó cướp giật đấy, hoặc là nó theo dõi nó cướp đấy. Cho nên ra một cái gói và cái túi bóng, người ta bảo phải gói vào gói túi bóng đen. Cho nên là cái cô ngân hàng có gói cho cái túi trắng đỏ đỏ, bảo không được, thay cho nhà chùa cái túi đen. Thật thà mà. Ngày xưa mới đi xuất gia, dân tộc thiểu số mà, các cụ đừng có cười tôi. Người ta nói là dân tộc ấy thì bảo thế nào thì làm như thế. Thì nghe mấy sư ông cũng bảo là đi rút ngân hàng là phải cho vào cái túi bóng đen, trộm nó mới không nhìn thấy. Thì mình có biết túi bóng đỏ nó có nhìn thấy đâu, đúng không? Cái túi bóng trắng thì sợ nó nhìn thấy tiền, nhưng cho túi bóng đỏ mình vẫn biết là không phải túi bóng đen. Cho nên bắt cô thì nhân viên ngân hàng phải cho nhà chùa vào cái túi bóng đen. Xong rồi cô đưa cho cái túi bóng đen, lại gói thêm cả gì túi bóng đỏ rồi cái túi bóng đen nữa, 20 triệu cho vào trong túi thì đút vào trong túi, cứ ôm vào trước ngực này này. Đeo trên cổ cái túi sách của nhà sư thì đeo cổ rồi mà còn ôm gì? Ôm túi trên ngực nữa. Ra thấy rồi ra nghĩ ngoảnh đi ngoảnh lại xem có gì, có đạo tặc hay không. Nhìn khắp không thấy ai ở gần chỗ cái cửa ngân hàng ngoài chú bảo vệ ra. Vội vội vàng mở cái cốp xe 82 lên, bắt đầu gì? Lấy ra cho vào đó, ấn xuống khóa lại. Ngồi trên xe đi rồi mà cứ thỉnh thoảng là ngó ngang ngó dọc xem có ai theo dõi hay không. Không, chuyện thật 100%. Đó. Chỉ sợ là gì? Đánh mất tiền của Tam Bảo thôi. Đánh mất thì về cái thứ nhất là sợ sư phụ hỏi tội. Cái thứ hai, 20 triệu ngày đó to lắm. Năm đó là năm 2001. Năm 2001. 2001 lúc đó là 20 triệu rất là to. Vì ngày đó thì xây cả cái ngôi chùa Ngọc Tân á, chỉ hết có 120 triệu thôi. Cái ngôi chùa xây nó khoảng độ tầm 300 mét vuông. Xây tật luôn, hết có khoảng 120 triệu. Thì nhà nước họ cho 100 triệu. À, thì 100 triệu thì nó cấu mất 20 triệu. Tức là ký 100 triệu nhưng mà nó cho có 20 triệu. Đấy. À, ngày xưa đi xin mà xin di tích. À, chùa tuy không có di tích nhưng mà quan hệ xin, sư phụ xin được chả biết thế nào. Thế vừa đi thì 20 triệu nó cho vào cái cốp xe máy đó, đi từ dưới về thì cứ ngó ngang ngó dọc về thì về đến nhà mình tưởng là cái tiền đó được giữ. Thì sư phụ lại gọi điện về đó, mày mang 20 triệu đó lên xã ngay đưa cho bác đấy bác đấy. Thế mình bảo tiền làm chùa mà thầy, mang lên làm gì? Thầy bảo mày cứ mang lên, tao bảo thế nào cứ làm thế. Mang đưa cho người ta mà cứ tiếc xót ruột, tiếc ngẩn, tiếc ngơ ra. Vì sao ạ? Các vị biết làm sao? Hơn 3 năm trời tôi nhón nhóp được có 20 triệu. Nay đùng một cái bố bảo lấy tiền về làm chùa, nhưng mà chưa gì bố đã bảo mang tiền làm chùa, bố đã bảo mang đưa cho bác đấy bác đấy. Mình sợ là mất tiền cho nên thì tiếc ngẩn, tiếc ngơ, tiếc xót xa, tiếng rồi đêm lại không ngủ được, không biết là mang tiền cho người ta làm gì. Hóa ra mang tiền để gì? Để chạy. Để chạy để xin cái tiền gì ạ? Tiền 100 triệu kia. Thế là khoảng độ tầm nửa tháng sau thì người ta mang về cho mình là 100 triệu, cầm 100 triệu lúc đó trong tay. Phải gọi bà vãi lên để gì? Để chứng kiến là người ta đưa 100 triệu, nhưng gọi sư phụ mày cứ cất đi. Các vị biết tối hôm đó tôi cất thành mấy chỗ không? 100 triệu năm 2001. Tôi chia ra 5 chỗ, mỗi chỗ 20 triệu. 20 triệu để ở phía gì? Ở dúi gói vào cái tờ giấy báo mà rách rách ấy. Thì nghe nói là ngày xưa nghe các thầy nói là tiền đừng, bảo là đừng có để cái chỗ gì ạ. Đừng có chỗ để trong, ngày xưa chưa có két. Cho nên nó để trong cái tủ bằng phót, bằng cái ấy thôi, bằng cái gỗ, bằng cái giấy dán thôi. Cho nên sợ trộm, mà mình cứ đi học sợ trộm nó vào, sợ đêm nó gì, nó đập cửa nó vào nó cướp. Cho nên là mình nghĩ là gì, phải đặt tiền là phải đặt thành 5 chỗ, để 20 triệu ở trong tủ. Nếu nó có cướp chỉ cướp 20 triệu thôi. Còn 20 triệu để gì, gói vào cái tờ giấy báo bẩn bẩn thôi, cho vào trong gầm giường như vứt ở trong gì, tiết trong xó vứt lên trên đầu kiểu như cái. Còn 20 triệu nữa biết để đâu không? Cho vào trong chăn. 20 triệu ở trong tủ, nó có cướp thì cướp vào trong tủ thôi. 20 triệu vứt vào gầm giường ở đầu giường. 20 triệu để gì? Cho vào trong chăn. Còn 20 triệu gì? Khoét cái gối ra. Cho cái gối vào đó để gì? Gối đầu. Tuy dân tộc thì cũng danh ma ra phết đấy. Cái gì cần danh ma cũng danh ra phết. Bởi vì sợ gì? Sợ mất của Tam Bảo. Đấy. Các vị biết là nhon hơn 3 năm trời nhon đấy, mới được có 20 triệu. Thì bây giờ đùng một cái người ta mang cho 100 triệu. Thì chẳng khiếp à. Lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy tiền nhiều như thế. Thật sự đấy, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy tiền nhiều năm 2001 rồi đấy. Lần đầu tiên trong đời. Đó. Xong rồi thì làm xong cái ngôi chùa đấy. 2001 thì làm đến một mấy tháng, gần cuối năm thì xong. Cái chùa đấy cũng làm trong năm xong luôn. Đấy cho nên á, ở đây chúng tôi đang nói về cái nhục kế của Đức Phật phóng ra, thì nó có nói tới cái gì, cái nhục kế ở chỗ này. Cho nên đang nói là gì? Cái người mà học nhiều thì người thông minh thì thường là như mấy cụ ở dưới nhìn thấy chán rất là cao. Chắc là ngày xưa trẻ thông minh, chắc bây giờ vẫn còn thông minh. Và tôi đang nói này, đang nói về cái vấn đề là ngủ chiêm bao thấy gì nhỉ? Thấy cua và thấy gì? Thấy ốc, thấy cá. Tôi đấy ngày xưa đấy đang nói là ngủ chiêm bao thấy cá, nhưng mà có tiền đâu để mà phóng sinh, mà cũng chưa đọc thấy, cho nên nó cứ để một thời gian dài như thế, cứ thấy nó như vậy. Nhưng sau này á, đến sau khi làm chùa xong, tôi cứ thấy hoài như vậy thôi, nhưng mà làm chùa xong á thì bắt đầu ra học ngoài quán xứ rồi, tức là năm 2002 rồi, 2003 rồi, sang năm 2003 học được một năm ở quán xứ rồi, thì lúc đó mới biết được nhân quả, tội phúc, mới biết được rằng là gì, ngủ cái tướng, ngày đó học về cái quyển chỉ quán tọa thiền của ngài Thiên Thai ấy, thì mới đọc thấy thì cái giấc mơ như thế, ngài bảo có mơ hoặc ngồi thiền thấy cảnh như thế, tức là gì, do nghiệp ở đời trước mình gieo tạo, cho nên lúc đó thì mới bắt đầu là nói với các vãi là thôi ngày mùng 1 ngày rằm về chịu khó là bắt đầu giảng cho các vãi. cái lễ cúng Phật xong bắt đầu giảng. Giảng xong thì vận động các vãi là gì? Phóng sinh. Đầu tiên là gì? Phóng sinh toàn cá thôi. Cá với lươn với trạch, có nghĩa là chỉ cá thôi là phóng. Vì ngủ tiêm bao thấy cá này, chỉ phóng sinh cá. Phóng sinh khoảng tháng hơn tháng như vậy mà thì tự nhiên là gì? Hết không thấy cá nó đến thì nó đuổi mình nữa. Hết cá rồi một cái là thấy gì? Lại thấy cua. Vì sao? Vì ngày xưa cái mùa nắng ở trong quê tôi thì nó rất là nhiều gì? Nắng tháng mấy nhỉ? Tháng mấy bắt đầu đi cấy nhỉ? Tháng 5, tháng 6 ngày xưa đó thì cua cứ để bốn gì? Nắng khoảng độ nắng lên thì nó bò từ dưới nước. Ngày xưa chưa có thuốc sâu nhiều như bây giờ đâu các cụ Phật tử ạ. Cho nên cua chỉ cần đi gì? Đi một vòng khoảng độ thì mấy cái bờ thôi là được cả một giỏ cua đầy ngay. Cua rang, cua xào, cua nấu canh, cái gì cũng gì, cũng cua. Đó. Mà lại rất thích ăn gì? Ăn cua rang và ăn cua gì? Cua nấu canh, rau rền, cua rau nấu canh, rau mùng tơi. Ngày xưa còn nghèo thì đâu có bún để ăn với bún đâu. Cho nên chỉ nấu cái canh rau rền, rau mùng tơi trồng ở trong vườn thôi. Nấu cái canh, nấu rau tạp tàng thôi, thích ăn như vậy. Cho nên á, bây giờ xuất gia rồi, ngủ chiêm bao toàn thấy gì ạ? Cua nó chui vào cả trong giường, chui vào trong màn gì? Nó gắp gắp cả thân thể, gắp cả gì? Có hôm mà tôi chiêm bao thì nó gắp, gắp mù cả hai mắt của mình. Và trong cái giấc chiêm bao nó gắp mù cho nên sợ. Khóc tu tu ra dậy thì không biết. Không biết là mình khóc ở ngoài bà vãi có nghe không, nhưng mà khóc thật, khóc rất to. Tỉnh dậy một cái là gì? Mắt mình còn đầm đìa cái gì? Cái lệ nó rơi vì gì? Bị mù mắt. Nó gắp cho mù mắt rồi, bây giờ nghĩ là mắt mình mù rồi, đang nhìn thấy, bây giờ không nhìn thấy cái gì để đi nữa. Lúc đó vẫn cảm giác được mình là người đi tu, mà đi tu rồi mà mù mắt ấy thì không được thọ giới. Mù mắt thì không được thọ giới lên sư ông nữa, cho nên là mình lời phát nguyện của mình sợ rằng không thành công, cho nên thì trong cái giấc chiêm bao mình vẫn ý thức được rằng mình đã đi tu rồi. Mà bị cua nó gắp mù mắt như vậy thì chắc chắn không được thọ giới nữa, không được thành tựu cái sở hành nguyện của mình nữa. Cho nên thì khóc. Tỉnh dậy thì ướt đẫm cả nước mắt, ướt đẫm cả gối về thì mình khóc vì mình bị cua gắp mù mắt. Nhưng hóa ra tỉnh dậy một cái thì nháy nháy mắt một cái mở ra vẫn thấy gì? Vẫn thấy ánh sáng. Lúc đó mới biết rằng là mình đang mơ. Có những giấc mơ ác như thế, xấu như thế đấy. Cho nên lại bắt đầu thì chuyển sang không thấy cá, thấy cua, lại bắt đầu tiếp tục phóng sinh gì? Phóng sinh cua. Một hai tháng như thế, hết chiêm bao thấy nó thì lại thấy gì ạ? Ốc nó đến nó bâu đầy người. Vì ngày xưa thì cũng rất thích ăn ốc. Cứ chiều chiều lại một cái là lại đi làm về một cái, đi đào đáy vàng về hay đi làm về một cái. Chiều chiều vài lại bảo anh trai là thôi, anh cứ nấu cơm để tranh thủ em thì đi vào trong này đi khoảng 30 phút về lại được giỏ ốc lại. Về đem cái nước ngâm muối nó khoảng một tí đi là cho vào gì? Chặt cái đuôi nó đi và nấu ăn gì? Ăn cả con ốc như thế. Đến lúc ăn vừa gì ạ? À, vừa ăn vừa mút. À, như thế nó mới ngon, kiểu nó thế. Nếu có ăn mà gì mà xiên ra mà xào thì ăn thế nó gì nó không ngon nữa. À, thế mới hay. Có hay không? Không hay thế nào cả. Hay đâu mà hoan hô. Cái đó tệ hại nhất ở trên đời của tôi chứ đừng là hoan hô. Hoan hô trên gì? Trên nỗi đau của người khác đi hoan hô. Mệt ghê chứ. Đó. Sau khi á, chiêm bao thấy gì? Ốc nó về nó bâu mình suốt như vậy. Lại chuyển sang gì? Vận động các Phật tử gì? À, cùng gì? Cùng phóng sinh ốc. Phóng sinh khoảng một thời gian dài vài tháng. Lần này thì lâu hơn. Nó phải đến 4-5 tháng như vậy, cứ mùng 1 ngày rằm là giảng các Phật tử xong, các Phật tử mỗi người một tí. Thì mình có công giảng, không có tiền thì có công gì? Có công giảng và các Phật tử thì bình thường người ta không phóng sinh đâu. Nhưng bây giờ mình giảng cho người ta hiểu về công đức phóng sinh. Hay là mình người ta giảng xong lại ra chợ để mua. Mình ở đấy trước cửa chùa có chợ, ra chợ lúc nào cũng có. Cho nên ra mua thì em đi thả. Thả xong thì phải đích thân tôi mang ra tận ở cái sông, ở cái sông ngoài cầu ấy để thả. Hoặc thả ở trong ao thì phải bảo vệ hẳn hoi. Bảo vệ viết biển rồi cấm. Thậm chí còn viết biển cấm ở đấy rồi. Ai đánh cá, bắt cua ốc phóng sinh nhà chùa, người đó sẽ bị gì? Cụt chân hoặc mù mắt. Dọa thế. Kiểu như nó đi xuống mà. Đi xuống đánh thì thì có thể nói thì làm sao đó sẽ bị cụt chân để dọa trẻ con mà. Mà quả thật cái mình viết là cái biển đưa ra ngoài ao đấy, ai đánh cá bắt cua ốc phóng sinh ở chùa sẽ bị gì cụt chân hoặc mù mắt á. Thì quả thật là đích thân mình làm, mình đeo ra, đem cái lúc cái hôm chợ nó đông nhất đem ra giữa ao cắm vào đấy, cho nên thấy ông sư cắm dưới đấy, cho nên dân làng từ thấy như thế cho nên chả ai muốn dây với ông sư nữa, sợ là ông gì ạ. Họ bảo là ông sư này ông sư dân tộc, sợ ông ấy biết chài, ông biết trì chú, cho nên ông biết phép, cho nên chả ai dạy gì mà ra bắt trộm ao cá, bắt cua ốc ở ngoài cái ao phóng sen, ao sen ở chùa nữa. Cho nên may mắn là gì, như vậy cái đàn cua đàn cá nó gì được thoát. Đấy, lắm khi ở xã hội lắm khi cũng phải có chiêu đấy, đấy là có chiêu đấy. Viết ra như thế người ta tưởng là mình giỏi lắm, cho nên người ta không dám bắt trộm nữa. Một thời gian sau thì cũng hết, cũng không chiêm bao thấy ốc nữa. Và từ khi không chiêm bao thấy ốc nữa thì bắt đầu học nó mới gì ạ, nó mới vào, nó mới vào, cứ thế là nó vào. Còn trước đây thì cứ đọc trước quên sau, nhưng mà đọc kinh Phật thì bây giờ thì tôi rất là vào, nhưng mà đọc chuyện hay đọc bài hát thì mười mấy năm nay những bài hát tôi sáng tác ra tôi cố tình học mà tôi gì vẫn không thuộc được, thế mới đau chứ. Bây giờ bảo tôi hát thuộc một bài hát Tình Mẹ thì quả thật các vị cho tôi 1 tỷ tôi không hát được. Vì sao? Mình sáng tác ra hát đi hát lại đến thì đến cả 100 lần rồi mà vẫn không gì không thuộc. Tôi đặt tiêu chuẩn 1 nửa tháng đặt ra để học bài hát Tình Mẹ cho thuộc lòng, nhưng rốt cuộc lại vẫn không thuộc. Thế mới đau. Nhưng mà lên giảng kinh chỉ cần lướt qua một cái tôi lên có thể gì giảng hết ngày này qua ngày khác. Tôi không hiểu làm sao lên giảng kinh á, gần như là gì những cái bài kinh mình đọc từ ngày xưa đi còn đi học á, thì giảng đến đâu thì tự nhiên là trên đầu thì là nó lóe ra, và đầu thì lóe ra mà miệng thì nói. Nhưng còn một bài hát quyết tâm học đi học lại 1 nửa tháng do mình sáng tác ra, hát đi hát lại đến cả 100 lần rồi mà vẫn gì vẫn không thuộc. Tưởng như là mình thuộc nhưng đến khi vào hát một cái liền là gì tắc luôn. Thế mới đau gì đấy. Nhưng mà giảng kinh thì không như thế. Đó. Tự nhiên nó lóe ra và nói thôi. Thế các vị bảo là có người bảo là tại sao mà gì ông nói nhiều thế, mấy thầy cùng học mà tại sao ông nói được nhiều thế, ông cũng cùng học như tôi mà tại sao ông nói được nhiều thế. Mình không hiểu tại sao nhiều người lên nói một chút là gì hết vốn, ngày hôm trước hôm sau nói đi nói lại nói hoài những cái đó, tự nhiên Phật tử nghe thế là họ chán gì họ bỏ về dần, hoặc là gì họ ngủ khò hết với nhau. Đó, cho nên đây cũng là cái duyên đặc biệt như thế nào đó mình cũng không rõ được. Thôi tất cả nhờ vào Phật Bồ Tát thôi, ngài gia trì, ngài cho nói cái gì thì mình nói cái đấy, ngài cho làm cái gì thì mình làm cái đấy. Quan điểm của tôi giống như là Hòa Thượng Tịnh Không, thôi mình cứ nương vào Phật, nương vào Bồ Tát, ngài gia hộ và ngài chỉ cho mình làm cái gì mình làm cái đấy. Thật quả thật mình không có tài năng gì cả, tất cả nhờ vào gì sự gia trì của Phật, của Bồ Tát. Nương vào Phật và Bồ Tát chúng ta làm các công việc Phật sự cũng đều là gì có thành tựu hay không thành tựu cũng chỉ là gì tất cả đều nhờ vào Phật Bồ Tát. Cái thành tựu lớn hay nhỏ đều do Phật Bồ Tát cả. Đó. Cho nên là ở đây chúng ta mới thấy là Đức Như Lai vì sao mà ngài lại phóng gì nhục kế trên đỉnh đầu của mình trước khi tán dương khen ngợi, trước khi nói về công đức thấy nghe danh hiệu và tôn tượng tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng. Vì ngài muốn gì? Ngài muốn thể hiện cái đại thần gì ạ? Đại thần lực như thế. Trên nhục kế của Đức Phật bình thường á thì chúng ta thấy gì? Đức Phật có phóng quang có mấy loại. Thường thường á nếu mà gì? Chỉ giảng riêng sâu về trí tuệ, về giải không á, về pháp không á thì ngài thường phóng quang ở nơi gì ạ? Nơi giữa hai gì? Giữa hai chặng mày này. Đó, dưới hai chặng mày này thì thường thường như kinh Bát Nhã thì Đức Phật gì khi Đức Phật muốn thuyết kinh Bát Nhã, Đức Phật gì phóng quang nơi từ nơi giữa hai chặng mày, nơi giữa tướng Bạch Hào của Đức Phật, tức Bạch Hào tức là giữa hai chặng mày này. Người Ấn Độ, cho nên chúng ta thấy người Ấn Độ ở chỗ này, người Ấn Độ cho là như là gì ạ, chúng ta ở đây gọi là Ấn Đường, Việt Nam chúng ta gọi Ấn Đường. Nơi này Đức Phật có một cái nốt ruồi gì ạ, nốt ruồi son, nốt ruồi son. Đấy chính là một trong 32 tướng tốt của Đức Phật. Và khi Đức Phật muốn diễn nghĩa pháp lớn, nói pháp lớn, và đặc biệt là pháp gì ạ? Pháp không, thiên về gì? Về trí tuệ, bát nhã ba la mật. Thì Ngài phóng ra gì? Ánh sáng phóng ra từ nơi giữa chặng mày của Đức Phật. Còn muốn gì? Muốn phó chúc, muốn tán dương, muốn khen ngợi về công đức của một Đức Phật nào đó hoặc một vị Bồ Tát nào đó, thì Ngài gì ạ? Thường là phóng ở nơi nơi đỉnh đầu, nơi nhục kế của Ngài. Và còn muốn diễn nghĩa pháp lớn như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì gì? Toàn thể châu thân của Ngài đều phóng ra vô lượng gì? Vô lượng quang minh. Trên mỗi quang minh đó lại phóng ra vô lượng các Đức Phật. Mỗi mỗi các Đức Phật lại phóng gì? Ra vô lượng các quang minh. Các vô lượng các quang minh đó lại phóng ra vô lượng các Đức Phật. Quang minh sinh Phật, Phật phóng quang minh lại sinh Phật. Trùng trùng vô lượng, vô biên khắp hằng hà xa thế giới. Ai có duyên thì đều nhìn thấy gì? Nhìn thấy quang minh và hóa Phật ấy. Cho nên đấy là Phật muốn diễn nghĩa pháp lớn, muốn thọ ký cho chúng đệ tử. Còn ở đây thì Phật muốn gì? Muốn tán dương khen ngợi về công đức thấy nghe của danh hiệu cũng như tôn tượng tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên mới phóng ra nơi nhục kế những tướng gì? Những tướng quang minh như vậy, những tướng hào quang như thế. Lần trước thầy giảng rõ rồi, cho nên lần này thì không giảng rõ từng tướng quang minh ấy mà nói tổng quan như vậy thôi. Tiếp theo trong kinh nói là ở trên đỉnh đầu Đức Phật của Đức Như Lai phóng ra những tia sáng như thế, tức là tia sáng lúc nãy đọc đó. Rồi Ngài lại phát ra những âm thanh vi diệu mà bảo khắp các đại chúng, chư thiên long bát bộ, nhân cùng với phi nhân ở trong pháp hội ấy rằng, sau khi phóng đại quang minh, thì bây giờ Ngài dùng những âm thanh vi diệu. Âm thanh của Phật thì vi diệu lắm. Âm thanh của tôi thì nghe gì ạ? Có vi diệu không? Nghe khàn khàn như Việt Đực, cái vi diệu cái gì mà có. Đó, được đấy. Hoan hô cái này được đấy. Sáp muối vào lòng thầy được đấy, tốt đấy. Ôi giời, chết kìa. Thầy bảo thầy có cái giọng như khàn khàn như Việt Đực, Phật tử đấy hoan hô. Thế mới đau thôi chứ gì. Thầy nói Phật có cái gì, có cái giọng, có âm thanh vi diệu không hoan hô. Đấy. Phật có âm thanh vi diệu thì không hoan hô. Mà bảo là thầy có cái giọng khàn khàn như Việt Đực thì lại hoan hô. Ở đời bây giờ tại sao có nhiều người cười trên nỗi đau của người khác thế chứ. Đúng không? Đấy. Rồi. Thôi trêu chúng ta một tí cho đỡ buồn ngủ. Nha. Rồi nha, Đức Phật nha. Ở trong pháp hội ấy, đối trước các vị chư Phật và chúng Bồ Tát, chúng Thiên Long, Bát Bộ Nhân cùng Phi Nhân, ở trên pháp hội tại cung trời Đao Lầy mà nói như thế này. Nói rằng là sao? Hôm nay ở Thiên Cung, giữa cõi trời Đao Lợi, chúng có mặt nơi đây, hãy nghe Như Lai nói. Bồ Tát Địa Tạng đây, người đã tu chứng được công đức và thần thông, trí tuệ chẳng nghĩ nghỉ, lợi ích các chúng sinh cũng chẳng thể nghĩ nghỉ, vượt xa hàng đẳng giác, chứng ngôi vị bổ xứ. Chỉ vì đại nguyện sâu, rộng độ khắp chúng sinh, nên thường tới nơi đây, cõi Nam Diêm Phù Đề, dùng các phương tiện khéo để độ thoát chúng sinh. Công đức và lợi ích của Bồ Tát Địa Tạng, dù Như Lai có nói, trải qua muôn ức kiếp, cũng không sao nói hết công đức của Địa Tạng. Các ông trong hội đây nên tin theo lời Phật. Đó, chúng ta thấy Đức Phật sau khi phóng gì? Đại quang minh ở trên nhục kế của mình, rồi dùng những âm thanh vi diệu ở tại cung trời Đao Lợi bảo với gì? Đại chúng rằng hôm nay ở giữa Thiên Cung, vì Đức Phật thuyết kinh này ở trên gì? Ở trên cung gì nhỉ? Trên cung trời Đao Lợi, cho nên Phật mới nói là hôm nay ở giữa thiên gì? Ở giữa Thiên Cung, tức là Đức Phật ở giữa trong diệu pháp đường. của gì ạ? Cõi trời đau lợi. Ở trong cõi trời đau lợi, trên cung trời đau lợi thì trong kinh Phật nói có 33 cõi lớn nhỏ. 33 cõi lớn nhỏ. Vì sao lại trên cung trời lại có 33 cõi? 33 cõi đồng nghĩa là có 33 vị gì? Vị vua, không phải có một vị vua đâu nhé các vị nhé. Trên cung trời đau lợi có 33 vị vua. Nhưng có một vị thiên chủ ở cõi gì? Ở giữa đỉnh cõi trời đau lợi. À, ở giữa đỉnh núi gì? Núi Tu Di. Cõi trời đó rộng nhất, lớn nhất trong 33 cõi đau lợi ấy. Cõi trời cùng một cõi đau đầy đau lợi ấy. Cho nên cõi trời đau lợi còn gọi là cõi gì? Cõi tam thập tam thiên. Tam tức là ba, thập là 10. Tam thập tam thiên tức là 33 cõi trời đau lợi. Trong kinh Đức Phật nói vì sao cõi ấy lại có 33 vị vua. Nói rằng á, trong kinh nói rằng á, vô lượng kiếp trước, bây giờ có một gì, một Đức Phật xuất thế, xiển dương chính pháp, rồi Đức Phật đó thì cũng vào Niết Bàn. Qua thời chính pháp, đến thời tượng pháp, về cuối thời tượng pháp, bây giờ có một ngôi chùa ở rất xa nơi trung tâm, tức là mình nói là ở nơi vùng quê nghèo. Nhân dân do gì? Do không có người giảng đạo, cho nên không có tín kính với Phật Pháp nữa. Vì vậy mà cái ngôi chùa trở thành một phế gì? Một phế tích. Chúng ta thấy ai đi sang Ấn Độ với thầy vừa qua mới thấy gì? Thấy phế tích Phật giáo chưa? Thấy chưa? Nó chỉ còn nền móng. Thật là gì ạ? Thật là nhìn thật là hoang sơ, lạnh lẽo và nó chua xót lắm các quý vị. Chua xót lắm. Đó. Cho nên ạ, cái ngôi chùa Đức Phật nói ngày xưa thì nó trở thành một phế tích như vậy. Thì bây giờ có gì? Có một cô nương quan gì? Con nhà giàu, tức là con quan đó. Có công việc á, đi công việc, đi thăm đến cái khu vực đó. Xong rồi cô không biết như thế nào, cô lại đi gì? Đi tới cái ngôi chùa đó. Một chân duyên như thế nào, không rõ thì không nói rõ cái đó. Tức là cô đến cái ngôi chùa đó thì đến gì? Cô thấy ngôi chùa gì? Phần mái thì sụt lở, trời mưa thì nước vào, trời nắng thì thấy gì? Thấy ánh sáng mặt trời. Tượng Phật thì long lở, cụ Phật thì có pho tượng thì cụt đầu, có pho tượng thì gãy tay, có pho tượng thì sứt chán, có pho tượng thì gãy chân, vân vân. Tức là gì? Nó không còn hình thù trọn vẹn của một tôn tượng Phật Bồ Tát nữa. Chùa thì đổ nát, dân tình thì không ai đến gì? Không ai đến hương khói. Cho nên có thể nói là một phế tích Phật giáo. Và cô ấy thấy như vậy, cô rất gì? Rất là xót xa. Vì cô ấy cũng chính là một gì? Một Phật tử tại gia. Nhưng cô sống ở, mình cứ nói nôm na gì, cô sống ở thành phố. Cho nên bây giờ đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa như vậy, thấy một ngôi chùa như thế, xót lắm. Cho nên cô mới phát nguyện là sẽ về để xin với cha mẹ mình để mình làm cái việc đó. Thì về thì cha mẹ gì, nghe cô trình bày, cha mẹ cô cũng là một Phật tử, cho nên rất hoan hỉ cho cô bỏ những cái tiền gì, tiền riêng của cô ra để tu sửa cái ngôi chùa đó. Và cô thì có 32 người bạn nữa cùng chơi với nhau, có 32 người bạn rất là thân. Thì cô mới gì, trước khi làm cô mới nghĩ rằng gì, mình cũng nên gieo duyên cho các mình có thể có đủ tiền để bỏ ra để xây dựng, tu sửa lại hoàn toàn ngôi chùa ấy và tạo lại toàn bộ các tôn tượng ấy trang nghiêm tố hảo. Nhưng mà vì muốn gieo duyên cho các cô bạn của mình, các cô bạn của mình trước đây chỉ biết gì, các quan nhà tiểu thư có, quan nhà trung lưu có, thậm chí hạ lưu có, nhưng mà các cô chỉ mãi thích chơi, thích làm đẹp, bôi son đánh phấn, thích xem ca hát và thích đi chơi với các chàng công tử, các chàng hoàng tử mà thôi. Cho nên cô ấy muốn gieo duyên cho các bạn. Và dù các bạn nói rằng gì, mình trong cái chuyến đi công tác vừa qua đi đến một cái ngôi chùa đổ nát thấy rất là gì, rất là tang thương, mình phát nguyện để trùng tu lại ngôi chùa đó, các bạn có hoan hỉ làm với mình không? Nghe cô ấy nói như vậy thì tất cả 32 người bạn của cô ấy đều gì, đều rất hoan hỉ và cùng gì ạ, cùng bỏ tiền của và bỏ công sức ra đi đến cái nông thôn nghèo đó để làm gì, để nhờ thợ và vận động nhân dân cùng đến bên tu sửa làm lại ngôi chùa đấy trang nghiêm tố hảo. Khi ngôi chùa đó được trang nghiêm tố hảo rồi, cô lại còn phát nguyện sao? Lại còn phát nguyện là gì? Thỉnh chư tăng ở thành thị về nơi đó để giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa cho nhân dân biết cái Phật pháp. Và cô phát nguyện là sợ vì sư ở đó thì dân chúng nghèo, không gì không có tiền và họ không hiểu đạo, không cúng gì cho sư ăn được để tu. Cho nên cô còn phát nguyện gì? Tận hình thọ cúng giảng, tức là cúng giảng suốt đời để cho vị sư đó gì? Tu hành và hoằng pháp ở tại ngôi chùa đó. Và kết quả là gì? Cả 33 cô gái sau khi xây chùa xong thường là gì? Lui tới để cúng giảng, để thăm hỏi, để động viên vị tăng ở ngôi chùa đó, để vị tăng thì yên tâm để hoằng pháp. Và kết quả là gì? Sau một thời gian không bao lâu thì cả dân làng khu vực đó đều biết tới Phật pháp và đều gì? Tu theo Phật pháp, do gì? Có thầy dẫn đường và do có chùa gì? Có chùa khang trang, Phật gì tố hảo, thầy dẫn đường nữa, nhân dân tin và tu theo. Và tu được thì nhân dân càng ngày càng ấm no hạnh phúc. Và sau khi xả bỏ báo thân đi, tất cả 33 cô gái ấy đều được sinh lên cõi trời Đao Lợi. Và tất cả 33 cô gái ấy đều được làm vua của cõi trời Đao Lợi. Thì cái người bỏ tiền ra nhiều nhất và người đi hô hào 32 người bạn của mình ấy, chính là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Đấy, vỗ tay lần này là đúng đấy, không trượt tí nào cả. Thế mới vỗ tay nó mới đúng. Học Phật chúng ta biết lúc nào vỗ tay, lúc nào sát muối thầy. Đấy, phải biết rõ như thế. Đó, thầy đang nói gì? Khi mà làm được cái việc công đức đó, cho nên sau khi xả bỏ báo thân, cả 33 cô gái đều được sinh lên trời. Và cái vị gì có công đức nhiều nhất thì làm vua cõi, vua của trung tâm. Còn 32 cô gái kia làm vua của 32 nước nhỏ, vẫn là nước trời, nhưng mà gì, nước nhỏ ở bên gì bao bọc chung quanh. Đó. Trong kinh nói rằng 33 cõi trời đó thì công đức phúc báo gì thì cõi trời Đao Lợi của Ngọc Hoàng Thượng Đế Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca thì trang nghiêm hơn, tố hảo hơn, cung điện cũng to hơn, đất nước cũng gì ạ, cũng giàu có hơn. Cho nên ở trong cái đất nước đó có một cái thành gọi là gì, gọi là Hỷ Kiến Thành. Trên cung trời có một cái thành rất là cao, rất là gì, đẹp, đó gọi là Hỷ Kiến Thành. Vì sao gọi là Hỷ Kiến Thành? Vì tất cả chúng chư thiên ai nhìn cái thành ấy được xây bằng gì ạ? Bằng ngọc ngà châu báu, dựng lên thành cái bức tường, nhưng mà bức tường gì thường phóng quang minh, giống như gì, các vị thấy cái phim Tây Du Ký là không diễn tả cái đoạn đó, không diễn tả cái đoạn đó, tức là cái bức tường đó thì nó thường phóng ra ánh sáng, thấy quang minh. Ai các vị chúng chư thiên nào nhìn thấy cái thành đấy cũng có một cái cảm giác là rất là gì, rất là hoan hỷ. Ai được vào trong thành đấy thì đều cảm giác thấy mình được gì, được bảo vệ một cách là an toàn tuyệt đối, không sợ chúng thì chúng A Tư La gì đánh nữa, đánh chiếm nữa, không sợ chúng A Tư La đánh chiếm. Vì ở trong kinh Phật, cái nhà hàm có kể một câu chuyện. Một hôm Đức Phật đang thuyết pháp thì tự nhiên các bậc A La Hán và kể cả các bậc gì chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn nghe thấy cái tiếng gì, tiếng binh khí ở trên trời, và nhìn thấy cái gì? Đầu mắt chân tay thân thể con người á, như người á, từ trên trời cứ rơi xuống thì lả tả từ trên trời rơi xuống, nhưng mà phải những vị chúng chứng được gì ạ, thiên nhãn mới nhìn thấy, còn phàm phu chúng ta gì không nghe mà cũng chẳng thấy cái gì cả, chỉ thấy bầu trời là gì, một màn gì ạ, ầm ầm cơn gì lốc tố kéo đến và gì như là một cơn lốc mà thôi. Nhưng mà các vị thánh từ quả Tu Đà Hoàn như A Nan trở lên gì đều nhìn thấy và nghe thấy tiếng gì binh khí va quyệt vào nhau và nghe thấy tiếng hò reo xung phong và gì ạ và bỏ chạy vân vân đó, ở trên trời tức là đánh nhau giữa hai bên gì đánh nhau, đó chính là gì, phải Tôn giả A Nan hớt hải từ ở dưới ở phía cuối chạy lên lễ Phật, ba lễ nhiễu quanh ba vòng quỳ xuống, đầu gối phải quỳ sát đất, đầu gối trái thì theo cái cách thỉnh thị Đức Phật và bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con không hiểu vì là gì, con bị bệnh mắt, bệnh tai, hay là con bị làm sao, tự nhiên con nghe thấy trên hư không có tiếng hò reo, nghe thấy tiếng binh khí va chạm vào nhau, và con ngẩng mặt lên con nhìn thấy gì, có vô số những cánh tay, những cái đầu và những cái chân và những thân thể của con người từ trên trời rơi xuống, không biết đây là điểm gì, họa hay là phúc, con bị bệnh hay là như thế nào, xin Đức Thế Tôn gì giảng cho con được biết. Và Đức Phật nhân đó mới giảng cho Tôn giả A Nan và đại chúng là gì, về một cuộc chiến của giữa thần Atula và các vị gì thiên vương, tứ chấn thiên vương ở trên quái trời. Trong trận chiến này, Đức Phật nói vì sao mà có trận chiến này khổ lắm, tất cả cũng do gì, do rượu và gì và sắc đẹp mà thôi. Trận chiến này á, Đức Phật nói rằng á, nó xảy ra cũng rất là đơn giản. Vì sao? Vì con gái của Atula thì rất là đẹp, con trai của Atula thì rất là hung dữ, những vị thần Atula nhé, chứ không phải là quỷ Atula đâu, thần Atula thì nó ở sát với quái trời tứ thiên vương ở bên trên quái người chúng ta. Chúng ta thì muốn nhìn thấy Atula thì phải không nhìn thấy họ, vì ở trong cái thế giới vô hình giống như chư thiên chư quỷ thần ấy, không có xác thịt như chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà có, nếu mà có thần thông, có thiên nhãn, chúng ta nhìn thấy họ thì họ có thế giới, có nhà cửa, cũng có gì, có cuộc sống như chúng ta, không có khác, họ khá hơn chúng ta. Các vị thần Atula thì họ cuộc sống khá hơn chúng ta, ở cảnh giới cao hơn chúng ta một chút. Đấy là những vị thần Atula. Con gái của quái đó rất là đẹp, đàn hay, múa giỏi, hát hay, nết na thì gì, thủy mị, cầm kỳ, thi họa, cái gì cũng biết, cho nên khiến cho chúng chư thiên ở trên quái gì, quái tứ thiên vương và quái trời đau lợi, chúng chư thiên, các vị thiên tử, tức là các vị con trai ở trên quái trời đó, của hai quái trời dục giới đó, tứ thiên vương và đau lợi thiên đó thì gì, chết mê, chết mệt với các vị thần nữ Atula. Còn con gái của Atula nó có một cái gì đó, do cái tu phúc gì đó, không biết, nhưng mà nó đẹp hơn chúng chư thiên ở trên quái trời. Thế mới hay. Mà mấy bố ở trên chư thiên lòng dục chưa dứt đó thì cứ đi tòm thêm xuống để gì ạ? Để tán các cô ấy. Đấy. Thì hai quái nó thông nhau mà. Nó giống như làng này và làng khác mà, các vị biết không? Giống như làng này và làng kia nó cách một con đường nữa mà. Ngày xưa không biết ngoài này có thế, trong quê tôi ngày xưa trai làng nào làng ấy lấy, gái làng nào làng ấy giữ, cái gọi là cái khẩu hiệu của thanh niên là như thế. Cho nên trước hết là gì? Các cô gái xinh là phải để các cậu con trai trong làng tán hết đó, cưa đổ hết đó. Cô nào mà kêu đó là gì, lập vòng vây không cho con trai làng khác đến, cuối cùng ế thì cũng phải gì? Cũng phải lấy trai làng. Đấy, cách của con trai ngày xưa ở dân tộc nó chơi như thế. Ngoài này không có thế không? Đây là ngày xưa thôi, bây giờ thì vô tư rồi. Ngày xưa con trai làng này muốn sang lấy vợ làng kia, ít nhất mà không bị 3-7 trận đánh á, 3-7 trận đánh á thì chưa lấy được vợ. Đó. Ngày xưa nó thế đấy, giữa làng này với làng kia ban ngày đi chơi thấy nhau thì vẫn chào hỏi bình thường, nhưng đêm gặp nhau là đấm ngay, đuổi ngay. Đêm mày sang làng tao chỉ có một cách duy nhất, đó là tán gái làng tao thôi, cho nên vác dao vác gậy đuổi nhau ngay. Sám hối Phật tổ, ngày xưa con cũng vác dao đi đuổi người ta mấy lần rồi. Cũng biết rồi. Thật mà đây nói thật. May cho tôi. Ngày hôm đó tôi với hai thằng bạn, thằng ấy thì vác gậy, mình thì vác dao, vác cả cái mã tấu dài này này, vác gậy đi đuổi một cái thằng có cái gì đâu. Nó đến nó chơi với mấy đứa em của mình, nó đang hút thuốc, nó thấy mình mà nó không mời, đơn giản có thế thôi. Bắt đầu đi về nói gì, mấy thằng nói với nhau mà, xin lỗi các vị trên nói rồi, mấy thằng bạn với nhau nói xin lỗi, sám hối Phật, nói gì, mày thấy không, mà nói mẹ cái thằng kia chứ, nó đến nó tán gái, tán các em mình mà gì, nó nhìn thấy mình nó thì nó không thèm mời thuốc. Thế là về có gì đâu, rút ra đống củi, thằng kia thì rút gậy mình chạy vào bếp, nó vác cái con dao dao dài, cái dao dựa dài dân tộc, cái đi phát cái rừng ra, thế là đuổi nó. Nó nghe thấy bình bịch, nó chạy một cái, bây giờ nó cũng chạy, đuổi ra đến tận ngã tư đầu làng một cái. Ai đến làng tôi, đến ngã tư đầu làng có cổng chợ của làng quê ngoại đó, đuổi ra tới đó thì may cho chúng tôi gì, đuổi gần sát kịp rồi thì gặp cái ông chủ tịch xã. Ông chủ tịch xã chính là ông bác nhà tôi. Gặp ông chủ tịch xã, nó ông gọi giật lại và gọi là ông biết là đuổi nhau đánh nhau rồi, cho nên nhưng ông vẫn giả vờ chứ không biết gì. Ông gọi này, ông gọi giật lên nó là Kiều. Thế bảo thì biết ông nghe tiếng mình rồi, mà thì nghe thấy tiếng ông một cái là biết là ông nhà mình rồi, bác nhà mình rồi. Dạ. Một cái thì bảo chúng mày đi đâu đấy, chạy đâu mà đấy. Bảo chúng cháu á đang chạy đi chơi, đang thể dục, cầm dao cầm gậy trên tay mà chúng cháu chạy thể dục. 9-10 giờ đêm mà cầm dao thể dục, như bác biết là thấy thằng kia nó chạy rồi, cho nên là bác gọi là này, chúng mày muốn gì, muốn vào tù cả nút với nhau hay sao, về ngay, về. Thế là biết là lộ rồi, cho nên mấy thằng thì lủi thủi rồi, vâng chúng cháu về. May đấy, không có hôm đấy mà chém chết nó thì mình bây giờ thì chắc là gì, vẫn còn đang bóc lịch đấy. Có cái gì đâu, nó đứng chơi với mấy đứa em gái của mình, mấy đứa em của mình á. Có mỗi cái thấy nó đang hút thuốc, nó không mời thôi, chào thì nó vẫn chào. Nó vẫn chào, em chào các anh nhà, các anh đi chơi về ạ. Bảo ừ, vâng. À, nhưng mà có gì về mà cái thì mới bàn với nhau, thằng này nó láo. À, nó hút thuốc, nó không mời mình. À, thế đó, đơn giản. Thanh niên mà. Đó. Nông thôn. Lắm khi cái sự hiểu biết về pháp luật gì, nó kém. Nghĩ đến cái tôi, cái ta nó quá lớn. Cho nên là mới sinh ra những cái chuyện như thế. Nhưng mà cũng may mắn cho tôi không có hôm nay thì tôi mới được gặp các cụ ở đây chứ. Gặp các Phật tử ở đây không có hôm nay, nếu mà giết chết cái cầu ấy thì có khi 20-30 năm vẫn bóc lịch. 30 năm bóc lịch thì bây giờ tôi vẫn gì? Vẫn đang đi lau sàn nhà cho gì ạ? Vẫn đi quét nhà vệ sinh cho các gì? Các tù nhân ở trong nhà tù ấy. Cho nên cũng là may. Các cụ ngày xưa nói là trong cái rủi có cái may. Đuổi không được nó, không đánh được nó. Tức một chút nhưng mà vẫn gì? Hôm nay chúng ta mới thấy là gì? Là may. Lúc đó bị ông bác phát hiện ra cũng tức đấy. Về phâm phổi bảo là gì? Xin lỗi các cụ Phật tử, chứ mấy thằng cứ bảo thì mẹ nó, chứ hôm nay mà không gặp á, ông bác của tao thì gì? Mày chết. Cho mày thì không còn đường về quê mẹ luôn. Tức mà phâm phổi với nhau. Có mỗi nó hút thuốc nó không mời thôi. Đấy. Đời nó thế. Chúng sinh nó là vậy. Cho nên á, chúng chư thiên trên quái trời tứ thiên vương xuống gì tán, chúng chư thiên ở trên thì phúc báo nó tốt hơn, nó giàu có hơn. Mấy ông gì, ông thần Atula thế này, nam giới thì xấu mù ra, không biết làm sao, con gái thì là đẹp, nhưng mà Đức Phật nó con gái đẹp, con trai thì là rất là xấu. Chúng ta xem phim Tây Du Ký thấy Ngưu Ma Vương chưa? Ngưu Ma Vương có mấy người vợ, mấy người vợ thì người nào cũng là rất là đẹp, nhưng mà Ngưu Ma Vương thì vì sao gọi là Ngưu Ma Vương? Đầu ông là gì? Đầu châu Ngưu, có nghĩa là con châu Ngưu Ma Vương, tức là gì? Là vua của loài, một loài ma. Loài ma đó chính là có đầu giống con châu, đó chính là thần gì ạ? Trong kinh Phật chúng ta chính là thần Atula đấy. Thần Atula đấy, các quý vị. Cho nên các vị chư thiên xuống gì? Tán tỉnh và cướp đi rất nhiều con gái đẹp của quái Atula. Còn các vị Atula ngược lại thì có một niềm đam mê rất thích, đó là trên cung trời tứ thiên vương và quái trời Đao Lợi á, thì có một cái loại rượu rất là ngon. Các vị Atula rất thích uống cái rượu đó. Cái rượu đó ngửi thấy mùi thôi các vị gì đã ngất ngây con gà tây lên rồi. Đó, cho nên á là các vị Atula đó gì cũng thường lên quái trời để cướp gì? Để cướp rượu. À, mấy bố quái trời tứ thiên vương thì xuống quái Atula để cướp gái. Mấy bố Atula thì lên quái trời để cướp rượu. Cho nên á, hai bên gì lâu ngày, các cụ chúng ta biết, các Phật tử chúng ta biết thì tức nước vỡ bờ, đúng không? Tức nước vỡ bờ, cho nên á, một cuộc gì đại chiến diễn ra. Cả bốn vị tiên vương, cả bốn vị thiên vương của quái trời tứ thiên vương á, cùng với chúng chư thiên quái trời Tứ Thiên Vương không chống lại được. Thế lực của Atula rất lớn. Đặc biệt là gì? Là Tỷ Ma Chất Đa Atula Vương và La Hầu Atula Vương. Hai vị này có đại thần thông. Có thể biến ra gì? Biến ra nghìn mắt nghìn tay. Mà nghìn mắt nghìn tay khi mà biến ra một cái thân thể của các vị như thế thì nó đánh vào chúng chư thiên gì? Cũng chết. Chư thiên cũng chết các quý vị ạ. Cụt đầu, cụt tay tức là chết rồi còn gì nữa. Cho nên chúng chư thiên, Đức Phật nói chúng chư thiên cũng bị đọa gì? Hết phúc cũng bị đọa gì? Đọa xuống nhân gian, đọa vào trong ba đường ác như thường. Chư thiên, quái dục vẫn còn thích gì ạ? Thích con gái đẹp của Atula, tức là vẫn còn thích gì? Thích sắc. Thích sắc đúng không? Thần Atula thích uống rượu, ngon của chúng chư thiên tức là thích gì ạ? Thích tiểu. Hai bên tiểu sắc gặp nhau, tranh nhau cho nên sinh ra một cuộc đại chiến. Và cuộc đại chiến ấy, chúng Atula thừa thắng. Bốn vị thiên vương cầm quân thua, phải bỏ gì? Bỏ chạy lên tận cung trời đau lời để cầu cứu gì? Cầu cứu Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nói là Ngọc Hoàng Đế dễ hiểu, kinh Phật nói là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Chạy vào thì khi vào tới thì vào tới Hỷ Kiến Thành, đóng cửa lại thì Atula không vào đó được. Đánh tới thì sát dưới cổng thành, ở hết vây kín hết ngoài thành rồi, dùng cung tên bắn vào, nhưng mà do cái thành đó là thành gì ạ? Do công đức của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca và chúng chư thiên quái trời thứ hai, cái quái trời đạo lợi đó xây dựng nên, cho nên là cung tên của Atula bắn gì không xuyên được, không phá được cái thành ấy. Vì vậy cái thành đấy mới gọi là Hỷ gì? Hỷ Kiến Thành. Cho nên chúng chư thiên đã vào khỏi thành ấy thì Atula không thể đánh vào được và chúng chư thiên được bình an. Cho nên là chúng chư thiên nhìn thấy thấy cái thành ấy, cảm thấy là mình được an, được cứu rồi, cho nên cái thành ấy đặt tên là Hỷ Kiến Thành. Trong cái thành ấy thì lại có một cái gì? Một cái giảng đường rất là lớn. Cái giảng đường đó chuyên dùng để, Thiên Đế Thích chuyên dùng để thuyết về kinh Phật, thuyết về cái phương pháp gì thập thiện, cũng như là bỏ ác làm lành, lấy hành thiện, cũng như dạy chúng chư thiên biết những điều nhân đức vân vân đó, nhân lễ nghĩa chi tín vân vân đó, để mà tu tâm dưỡng tính, để không bị gì khởi ra tâm ác, không bị đọa trong ba đường ác vĩnh viễn về sau, mà thường gì chết đi lại được sống lại trong cõi trời của mình, hoặc là cõi trời cao hơn. Vì chúng chư thiên cứ 1.000 năm gì, nếu mà thọ hết 1.000 năm thì như đèn hết lửa tắt lại gì, sinh trở lại nếu như có phúc, còn hết phúc thì đọa xuống nhân gian hoặc đọa xuống ba đường ác như thường. Đấy. Cho nên á, trên đó Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca cho xây một cái gì, một cái nhà thật là lớn, bằng cái công đức của ông, bằng tâm nguyện của ông ấy, bao nhiêu người vào đó cũng thấy gì, cũng thấy không bị chật. Hằng hà sa số chúng chư thiên về trong gì cái nhà đó, cứ có người vào thì vào bao nhiêu cũng gì, cũng vừa. Cái ngôi nhà đó được xây dựng bằng gì, bằng cái công đức và nguyện lực của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, cho nên á, bao nhiêu người vào đó không chật. Vì vậy mà Phật thuyết kinh Địa Tạng ở trên đó vân tập gì vô số các chư Phật và chư Bồ Tát và chư Thiện Thần, chư Thiên Long Bát Bộ ở khắp mười phương, cũng như khắp trong tam thập tam thiên, cũng như là khắp trong quốc độ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vân tập về cũng không gì ạ, cũng không chật. Vì cái tâm lượng của Thiên Đế Thích không nhỏ mọn, bao dung rộng lớn, cho nên bao nhiêu người đến cũng vừa. Cái cung điện đó chính là gì, gọi là Diệu Pháp Đường. Ngoài Diệu Pháp Đường thì có một cái thành để bảo vệ chúng chư thiên ở trong nội viện đấy, đó là trong cái gì quái trời ấy là Hỷ Kiến Thành. Trong Hỷ Kiến Thành lại có gì, Diệu Pháp Đường. Đấy là gì, hai cái tài sản đặc biệt quý nhất của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca thường giữ gìn vậy. Cái thành ở bên ngoài dùng để ngăn chặn gì, quân Atula và các ma vương ở quái trời khác đến gì cướp bóc và xảy ra gì phòng đề phòng chiến tranh. Ở trên quái trời vẫn phải đề phòng chiến tranh các quý vị. Quái chúng ta có phải đề phòng chiến tranh không? Có không? Có, lúc nào cũng phải cảnh giác với gì, với giặc ngoại xâm, đúng không? Đất nước nào lúc nào cũng phải gì, phải đề phòng 24/24. Đặc biệt là bây giờ, thời buổi bây giờ có khi vèo một cái gì, nó bắn tên lửa từ ngoài Biển Đông vào, bắn từ ở đất nước ở đâu đâu xa lắc xa lơ hàng 10.000 km đó. Nhưng Mỹ và Nga bây giờ, hai đất nước đó, chỉ hai nước đó, duy nhất có bây giờ hiện tại có hai nước đó thì đang sở hữu các loại tên lửa ở nước Nga, có thể bắn được đi tất cả các quốc gia trên thế giới. Mỹ cũng vậy. Nếu nó gắn đầu đạn hạt nhân nữa thì thôi, một đất nước nhỏ nhỏ như Việt Nam chúng ta thì ba miền ba quả thế là gì, là hết thôi đó. Bây giờ nó chiến tranh, bây giờ nó khủng khiếp như thế, nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân thì khủng khiếp, không biết thế nào mà lường được. Đặc biệt là gì? Hai ba ngày hôm nay cả thế giới đang nóng ran về vấn đề gì, Syria, không biết thực hư như thế nào, do ngụy tạo hay là do gì, do bên nào tạo ra. Mà thế giới thì lên án là do cho rằng Syria dùng cái gì? Dùng khí hóa học, cái loại chất độc cấm sử dụng trong chiến tranh ấy, để bắn vào dân thường khiến cho chết hơn 70 người và mấy trăm người bị thương. Cho nên Mỹ với gì, với châu Âu đổ tội cho Syria, quân đội Syria và chính phủ Syria, và đang lấy cớ để gì? Để muốn tấn công quân sự Syria. Tổng thống Mỹ thì tuyên bố là gì? Trong vòng 24 đến 48 tiếng đồng hồ sẽ dùng vũ lực để dạy cho Syria một bài học, tức là để gì? Dùng tên lửa để bắn vào Syria đó. Còn Tổng thống Nga thì tuyên bố là sẽ bảo vệ Syria đến cùng, tất cả các tên lửa của Mỹ bắn tới Syria đều sẽ bị gì? Bị đánh chặn. Và thậm chí là còn tuyên bố là tất cả những cái nơi nào phóng ra cái tên lửa ấy, tức là gì? Phóng từ tàu ngầm hay phóng từ tàu nổi mặt nước hay là phóng từ gì máy bay đều sẽ là mục tiêu để Nga gì? Nga tấn công trả đũa. Hai bên cứ nói đi nói lại như vậy. Và một cái điều chúng ta thấy cũng thật sự đáng sợ. Mấy hôm nay tôi cứ bất an về cái điều đó. Nhớ lại cái lời tiên tri của bà Vanga và nhà tiên tri Nostradamus đó. Nhà tiên tri Nostradamus và bà Vanga, hai nhà tiên tri nổi tiếng lừng danh thế giới. Trước đây các nhà tiên tri Nostradamus thì người của Pháp, đến nay cũng khoảng trên dưới 400 năm, hơn 400 năm rồi thì phải. Vanga thì mới này, vài chục năm nay thôi, mới mất vài chục năm nay. Hai nhà tiên tri này cách nhau đến 400 năm, hơn 300 năm. Nhưng hai nhà tiên tri đều tiên tri rằng năm 2017 là một năm gì có thể xảy ra đại chiến thế giới và cả châu Âu chìm trong gì? Trong bóng đen, gần như không còn sự sống. Nhưng năm 2017 may mắn là gì? Chúng ta thấy năm 2017 đã qua. Bà ấy cũng tiên tri rất nhiều những cái đúng, bà Vanga và Nostradamus tiên tri rất nhiều những cái đúng. Như là gì? Tòa tháp đôi của Mỹ bị tấn công á, họ lật lại gì? Đúng thật 100%. Và nói rằng chiến tranh Syria và IS đó cũng đúng 100%. Nhưng cái tiên tri mà bảo là từ chỗ Syria, cuộc chiến từ Syria sẽ bùng nổ chiến tranh thế giới thứ ba và cả châu Âu gần như không còn một sự sống. Nhưng mà tiên tri đó là vào năm 2017. Nhưng 2017 thì chúng ta thấy may mắn là gì? Điều đó không xảy ra. Nhưng Hòa Thượng Tịnh Không có nói gì? Cái vận hạn của một quốc gia, một con người, nhỏ là một con người, rộng hơn là một quốc gia, rộng hơn nữa là gì? Cả nhân loại. Nó có thể gì? Trước đi 2-3 năm, hoặc lùi lại gì? Lùi lại sau 2-3 năm. Hòa Thượng Tịnh Không trong bài giảng ngài có nói cái điều đó. Vận hạn con người ta hoặc một quốc gia hoặc một gì? Hay thế giới của chúng ta này, nhân loại này có thể gì? Tiến lên trước 2-3 năm hoặc lùi lại 2-3 năm. Có những gì? Những cái nó xảy ra đúng với lời các nhà tiên tri. Nói tóm lại là như thế. Nhưng có những cái nó trước đi 2-3 năm và có những cái gì? Nó sau 2-3 năm. Có những cái sự xác suất là gì? Nó sai số. Ví dụ như mà phúc kém đi thì nó sẽ gì? Họa nó sẽ xảy ra gì? Ra trước. Phúc và tội đều nhau thì nó xảy ra đúng giai đoạn đấy. mà phúc mà lớn hơn, phúc nhân gian của chúng ta lớn hơn thì có thể nó sẽ xảy ra sau hoặc không xảy ra. Nếu chúng ta biết tu phúc, biết tu nhân tích đức, bỏ ác làm lành, lánh hành thiện, giữ cái sự hòa bình cho thế giới, mỗi cái đầu nóng của các vị làm gì, làm chính trị đó đều giảm nhiệt xuống, thay bằng cái đấu khẩu nhau, bằng cái lời gì tôn trọng lẫn nhau, thì sẽ đem lại cái sự hòa bình an lạc cho thế giới. Thì cái hạn đó đáng nhẽ gì 1 năm 2 năm 3 năm sẽ xảy ra, nhưng mà các gì, các vị lãnh tụ, các vị gì đứng đầu các quốc gia trên thế giới, đặc biệt các thế giới, các đất nước gì mang có cái tiếng nói, có cái uy tín trên thế giới như là Mỹ, là Nga, là Trung Quốc, là Anh, là Pháp, là Đức, vân vân, một số các cường quốc đó là những nước gì có tiếng nói trên thế giới. Các vị gì tổng thống, các vị nguyên thủ quốc gia ấy mà gì họ mát mát cái đầu xuống một tí, đừng có để cho nó nóng quá, đừng có gì dùng những cái lời lẽ cay độc và chỉ trích nhau quá, dùng những lời từ hòa, từ ái, cung kính tôn trọng lẫn nhau thì chiến tranh sẽ không xảy ra. Vì sao không xảy ra? Vì các vị ấy, chúng ta biết là những cái vị mà ở cầm đầu cái quốc gia đó, nguyên thủ cái quốc gia đó đều là những vị có phúc cả, đều là những vị gì đã tu nhân tích đức thì nhiều đời nhiều kiếp mà gì họ mới được sinh vào những nước lớn. Ngày xưa họ được làm vua nước lớn, bây giờ được gọi là tổng thống, là thủ tướng, là chủ tịch nước, những cái nước lớn đấy, nước có gì có vị thế trong thế giới ấy, ở trong thế giới này ấy. Các vị ấy mà lo cho gì nhân loại, lo cho cái sự sống chung, môi trường sống chung hòa bình thịnh trị của nhân loại, thì các vị đó thì đã tạo phúc cho gì, cho muôn dân, tạo phúc cho nhân loại chúng ta, thì chiến tranh gì sẽ vượt qua. Còn các vị ấy mà cái đầu nóng của các vị mà cái gì vị nào cũng nổi lên không ai chịu ai á, thì cái họa của thế giới sẽ đến không xa vậy. Hôm qua cả châu Âu ra lệnh và tuyên bố để ra lệnh yêu cầu tất cả các đường bay thương mại không được bay qua Syria nữa trong vòng 72 giờ đồng hồ. Hôm kia, châu Âu tuyên bố yêu cầu tất cả các đường bay thương mại, tức là đường bay gì ạ? Đường bay thương mại tức là máy bay chở gì? Chở khách, không được bay qua địa phận gì? Syria. Và châu Âu cảnh báo rằng có thể châu Âu sẽ gì? Các khối liên minh Bắc Đại Tây Dương, NATO đó sẽ dùng gì ạ? Dùng các đoàn gọi là gì? Các đoàn đánh phủ đầu, tức là dùng tên lửa ngoài biển phóng vào, trên máy bay phóng xuống và ở mặt đất gì? Phóng tới vào Syria. Cho nên cấm các đường bay thương mại qua không phận Syria. Đây là một điều gì? Chúng ta phải nói có thể là cũng rất đáng lo. Ông Tổng thống Mỹ, ông điều hành đất nước ấy, thì cứ thỉnh thoảng ông lại lên gì? Ông lên Facebook, lên mạng xã hội ấy, ông cho vài câu. Cả thế giới đi chạy theo gì? Chạy theo cái lời bình luận của ông, cái tâm sự của ông ấy trên cái trang, mình cứ nói là trang mạng xã hội ấy. Đấy. Ông đưa vài câu lên đó thôi. Chả biết ông thế nào, ông đưa vài câu lên đó. Cả thế giới, báo chí cả thế giới đi mà gì? Mà bình luận. Cái cách điều hành của ông không biết thế nào được. Ông là một con người có thể nói gì? Một con người có thể nói là khó đoán nhất trong các đời Tổng thống Mỹ. Không biết ông thế nào. Đấy. Bill Clinton, Nga có thể đoán được. Nhiều người có thể đoán được. Bush có thể gì? Nhiều người có thể đoán được. Obama, nhiều người có thể đoán được. Nhưng mà riêng cái ông này, ông Donald Trump này á, thế giới phải nói gì? Ông có thể không phải là một tổng thống giỏi như là tổng thống Nga Putin, cũng không phải là người quyết đoán quyền lực như là gì? Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhưng người ta nói rằng bây giờ ba vị lãnh đạo trên thế giới khó đoán nhất. Nga thì là một vị lãnh đạo thiên tài rồi, Tập Cận Bình thì phải nói là một con người gì? Họ nói là 100 năm sau Trung Quốc chưa không tìm lại được một người giỏi như Tập Cận Bình. Đất nước Trung Quốc rộng lớn như thế đó. Nhưng các nhà ngoại giao, các nhà chính trị và các nhà tình báo vân vân họ nói rằng Trung Quốc 100 năm sau vẫn chưa có người, không thể tìm được người giỏi thứ hai như Tập Cận Bình. Không phải đơn giản. Và thế giới mới nổi lên một người khó đoán biết nhất. Không ai biết là ông nghĩ như thế nào. Hôm nay ông nói như thế, cứ giả giả ngây giả nhại như thế đó. Nhưng ngày mai ông lại thay đổi. Mà cả thế giới đều phải chạy theo ông ấy. Đó là ai? Đó chính là Donald Trump, Tổng thống thứ 42 hay 43 của Mỹ đó. Đúng không? Đó thế chứ. Và các nhà chính trị, các nhà triết học rồi các nhà vân vân, các nhà nghiên cứu, họ đều lo. Không biết ông như thế nào. Chúng ta biết đến cả như cố vấn an ninh đặc biệt của ông ấy, đến cả như Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Chúng ta biết sáng hôm nay đi sang nước khác, tay bắt mặt mừng với thủ tướng, với tổng thống của họ vẫn bình thường. Thôi ông đi nhá, các thứ vân vân. Sang nước ngoài mới có 2 hôm, ở nhà gì, chả cần họp hành gì cả. Bố ấy viết luôn một cái trang tin là gì, đã sa thải ông gì, ông Bộ trưởng Ngoại giao, trên cái trang mạng xã hội của mình, cái trang mạng riêng của ông ấy. Chúng ta thấy có đời tổng thống nào của Mỹ sa thải một Bộ trưởng Ngoại giao của mình chỉ bằng một cái trang gì, một vài câu viết lên ở trang mạng xã hội không? Chưa bao giờ có. Thế mà ông ấy làm được. Ông làm được. Cho nên thế giới mới không biết là gì. Ông ấy là một con người như thế nào? Một con người rất khó đoán. Một con người rất khó đoán cùng với một người rất là giỏi như là Putin. Nếu mà hai người không gì, không có cái sự phối hợp với nhau nhịp nhàng thì một vấn đề gì? Một cuộc chiến thế giới thứ ba cũng rất dễ có thể xảy ra. Cho mấy ngày nay tôi bất an lắm, tôi lên chùa tôi cứ cầu nguyện làm sao đó cho hai cụ ấy là gì? Ngồi được với nhau. Hai cụ ấy ngồi được với nhau thế giới sẽ yên. Chỉ cần hai cụ ấy, cụ Putin với cụ Donald Trump ngồi được với nhau thôi, chắc chắn thế giới sẽ yên. Đảm bảo với các vị như vậy. Nhưng mà chỉ sợ hai cụ ấy không ngồi được với nhau thì sợ rằng thế giới sẽ rất là vất vả. Chúng ta cứ nghĩ lại một chút thôi. Chỉ cần mà một vài quả tên lửa bay vào căn cứ quân sự của Nga ở tại Syria thôi và đem gì? Chết cho một vài người hoặc một vài chục người lính của Nga thôi. Nga gì? Cũng trả đũa. Ngược lại là nơi cái con tàu nào hoặc con máy bay nào hay cái tàu ngầm nào mà bắn gì? Bắn cái đạn vào đó thì cái tàu đó ngay lập tức chỉ trong vài phút sau bị phá hủy. Và phá hủy rồi Mỹ thì mất người, mất vũ khí khí tài của mình á, là gì? Bắn thêm một vài chục hay một vài trăm quả Tomahawk nữa vào căn cứ quân sự của Nga. Nga mất thêm người, mất thêm căn cứ quân sự gì? Lại ở ngoài Biển Đen này gì? Cho vài chục còn vài trăm quả Kali nữa. Tên lửa Kali vào nữa thì toàn tên lửa hành trình đi xa 10.000 km. Các vị ạ, hơn 10.000 km. Thì không phải là bình thường đâu. Đấy. Và hai bên cứ bắn qua bắn lại như vậy, rồi châu Âu mà nhảy vào cuộc tức là đổ thêm dầu vào lửa. Nga chắc chắn gì? Tổng thống Nga trước đây tuyên bố gì? Nga sẽ dùng vũ khí hạt nhân khi mà thấy gì? Nền an ninh của quốc gia bị gì ạ? Bị đe dọa. Hoặc là gì? An ninh của Nga bị gì? Bị các thế lực thù địch tấn công đến cái mức độ gì? Bắt buộc phải dùng cái vũ khí hạt nhân. Nga sẽ dùng vũ khí hạt nhân. Nếu mà Nga có... Tôi đọc một cái tờ báo thế thì Nga có đến gì? Nga có đầu nhiều đầu đạn, vũ khí hạt nhân gì? Đứng thứ hai thế giới. Có những lúc Nga nhiều nhất thế giới. Nhưng chỉ do cái hai cái bên ký kết với hai, giữa Mỹ và Nga ký kết với nhau là giảm vũ khí hạt nhân thì Nga gì? Giảm hơn. Nhưng giảm không biết là Nga có hủy hay không hay là gì? Nga lại cất vào gì ạ? Vào kho. Mà cất vào kho thì lấy ra dùng được không? Mở khóa một cái là lấy được mà có gì đâu. Đấy. Chỉ cần các nhà nghiên cứu nói rằng, các nhà nghiên cứu về chiến tranh, về quân sự nói rằng 1/3 số đầu đạn vũ khí hạt nhân của Nga được bắn ra, cả châu Âu đều xóa sổ hết. Một phần ba nhé các vị nhé. Một phần ba số đầu đạn của Nga được bắn ra thì cả châu Âu được tan thành gì? Cho bụi hết. Nhà cao tầng trở thành những đống phế liệu. Con người thì trở thành gì ạ? Trở thành ma chỉ trong một tích tắc thôi. Một cái trận nổ bùng một cái thì không biết bao nhiêu sinh mạng, sinh linh đều gì? Đều tan thành mây khói hết. Mấy trăm năm xây dựng cũng đều tan thành mây khói hết. Nga bắn Mỹ được, bắn đồng minh của Mỹ được bằng tên lửa, bằng vũ khí hạt nhân. Mỹ là một cường quốc hạt nhân, có để yên cho Nga không? Chắc chắn không để yên. Và các cụ nói rồi, châu bò đánh nhau, cái gì chết? Ruồi muỗi chết. Hai cường quốc mà đánh nhau, chiến tranh thế giới không may mà xảy ra, thì cả thế giới này có yên không? Nói nhỏ cho các Phật tử một tí. Hôm qua, Trung Quốc đưa máy bay, đưa tàu chiến ra Biển Đông để gì ạ? Để tập trận. Tại sao nó không tập trận vào gì? Trước đi hoặc sau đi. Mà khi Tổng thống Mỹ tuyên bố gì? Châu Âu tuyên bố là gì? Trả đũa gì? Trả đũa cái vụ khoa học ở Syria. Nga tuyên bố là gì? Sẽ đánh lại bất kỳ đoàn tấn công nào của châu Âu và của Mỹ. Trung Quốc vội vàng đem máy bay, đem tàu chiến ra Biển Đông để tập trận. Hay nó tuyên bố nó tập trận ngay cửa biển nhà nó. Chúng ta biết cái gì xảy ra không? Lòng tham của Trung Quốc á, các cụ ngày xưa nói là gì? Lúc nào cũng phải đề phòng. Lúc nào cũng phải đề phòng. Bên đấy nó đánh nhau, bên này cũng chẳng yên đâu. Nó cơ hội. Cơ hội làm sao? Nó cũng sẵn sàng gì ạ? Nó giả vờ nó cho tàu va chạm ở Biển Đông một cái, nó lấy cớ là gì? Nó nhảy lên gì? Các đảo chìm đảo nổi của chúng ta ngay. Nó không phải đơn giản đâu. Các vị đừng có nghĩ là bên kia nó đánh nhau, bên này chúng ta cứ ngồi yên. Có mà yên. Cái thứ nhất là kinh tế đất nước. Cái thứ hai là kinh tế thế giới sẽ ảnh hưởng tới các quốc gia nhỏ trên thế giới này. Cái thứ hai gì? Những cuộc chiến tranh khác sẽ theo đó mà gì? Mà diễn ra. Cho nên mấy hôm nay tôi cứ lo, tôi lên chùa tôi cứ phải, ở dưới niệm Phật tôi cứ phải gì? Cầu nguyện cho trước hết là hai cụ, cụ Putin và cụ gì ạ? Cụ Donald Trump đó gì? Các cụ hãy hạ nhiệt xuống. Và mỗi một ngày tôi gì? Cứ 30 phút hoặc tiếng đồng hồ sau tôi sẽ đi kiểm tra, tôi đọc lại, lại báo một lần xem. Cứ đọc thấy gì? Thấy chưa? Mỹ chưa phóng tên lửa sang Syria, tôi mừng lắm. Sáng đi giảng về mất mạng tôi thì bảo chú Tùng phải ấy ngay để tôi vào tôi xem. Đặc biệt là trong vòng gì? Ngày nay và ngày mai. Nếu qua được ngày mai ngày kia đi là ổn rồi. Có nghĩa là các nước đấy gì? Đã hạ nhiệt với nhau rồi. Mong rằng cụ gì? Có một cụ ở trên đó, cụ có thể dàn xếp được cái vụ này. Cầu nguyện là cụ gì? Cụ sẽ dàn xếp cái vụ này cho thế giới. Không có thì rất nguy hiểm. Có một cụ dàn xếp được việc này. Tôi biết trên thế giới bây giờ duy nhất có một người dàn xếp được cho gì? Cho cái việc này không thể xảy ra. Cụ ở trên đó. Cụ làm được cái việc đó. Mong rằng cụ sẽ vào cuộc, cụ làm được cái việc này, không có để thế giới xảy ra cái việc này thì thật là khổ sở cho chúng sinh biết bao. Khổ lắm. Ở Việt Nam chúng ta cũng rất khó để phát triển được một mình các quý vị ạ. Đó. Cho nên ở đây hôm nay ngay tí nữa thôi vào khóa lễ, ngoài cái việc cầu nguyện cho bản thân, cho người thân của chúng ta và cho ông bà tổ tiên của chúng ta, cho các loại chúng sinh á, khi tí nữa tụng kinh chúng ta nên có một cái để hướng một cái tâm nguyện, đó là gì? Nguyện cho thế giới được hòa bình, chúng sinh được an lạc. Nguyện cho hai vị tổng thống hai quốc gia, đó là tổng thống Mỹ Donald Trump và tổng thống Nga Vladimir Putin, đó sẽ không gì ạ? Sẽ không bắn tên lửa vào nhau để khơi mào cho gì? Cho chiến tranh thế giới thứ ba. Đó, để cho gì? Trước hết là nhân dân Syria bớt gì? Bớt khổ. Và nhân loại chúng ta không bị khổ. Nếu như xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba, đó, tí nữa nhớ nhé, khi vào chùa, khi lên chùa, các Phật tử chúng ta phải hồi hướng điều đó. Mấy hôm nay lên tụng kinh lúc nào tôi cũng hồi hướng cái điều đó, cũng hướng tâm mình ấy, lên chư Phật, chư Bồ Tát, gia trì cho cái đầu của các vị, ấy, thế thì sẽ giảm nhiệt xuống, tức là không bị nóng. Đấy. Không bị nóng, nhưng trong cái vụ này thì tôi thấy gì? Đúng là người ta nói là Vladimir Putin là một nhà thiên đạo lãnh tài, một nhà lãnh đạo thiên tài. Có thể nói thì chỉ kém Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta một bậc thôi. Có thể nói chỉ kém một bậc thôi. Trong cái sự việc như thế này, ông xử sự rất là gì? Rất là bình tĩnh. Trong khi Tổng thống Mỹ tuyên chiến như vậy, nhưng mà Tổng thống Putin có tuyên chiến không? Không. Nhưng mà để đáp lại cái lời Tổng thống Mỹ, ông cho một ông gì? Cho một ông gọi là đại sứ quán của mình ở Lebanon, ông gì? Ông phát biểu. Ông đại sứ quán phát biểu rằng tôi nhắc lại cái lời của Tổng thống nước tôi, tức là Tổng thống của nước tôi, tức là Putin, đã nói rằng bất cứ vũ khí nào của gì, tên lửa vũ khí nào của Mỹ bắn đến Syria đều bị gì, vũ khí của Nga đánh chặn và phá hủy, thậm chí là còn phá hủy cả những cái nơi mà phóng ra các loại tên lửa ấy. Tổng thống Nga có tự miệng nói ra không? Cụ ấy có thể chỉ đạo ở trong gì, ở trong bộ máy cấp cao của mình, nhưng mà gì, cụ ấy đối trước dư luận không phát ngôn ra điều đó, mà để cho một gì, mong đại sứ quán nói. Còn bên kia thì Tổng thống Mỹ thì tự miễn viết lên dòng tâm sự, về lên trên cái wifi của mình, lên trên cái trang mạng của mình, trang mạng riêng cá nhân của mình á. Ngay ngày hôm nay chúng ta thấy khi mà Tổng thống Nga đăng đàn á, thì cụ ấy là gì? Cụ lại phát biểu rất là gì ạ? Nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng, rất là nhân văn. Một nhà chính trị thực sự của thế giới, một nhà có phải nói là nhà chính trị đại tài. Tôi có thể nói gì? Chỉ kém Chủ tịch của chúng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta một chút thôi. Vì Chủ tịch của chúng ta thì phải nói gì? Phải nói là thiên tài rồi. Cụ còn tiên liệu trước được các việc xảy ra như thế nào. Đấy. Hôm nay thì bí mật cho chúng ta một biết một chút nữa là chúng ta biết cái ngày 30 tháng 4 giải phóng miền Nam, cụ còn chỉ đạo đến đúng giờ đó, ngày đó, giờ đó, phút đó mới được gì ạ? Mới dùng xe tăng ẩy cửa vào đó. Không phải đơn giản. Có nghĩa là cụ đã tiên liệu được trước đất nước Việt Nam chúng ta sẽ giải phóng. Giải phóng vào đúng ngày đó, đúng giờ đó, và thậm chí là gì? Đúng phút đó. Không phải là, cho nên tôi mới nói gì? Là thiên tài. Còn Putin là gì? Là đại tài. Rất tài, nhưng chưa phải là gì? Là thiên tài. Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh của đất nước Việt Nam chúng ta, cụ còn biết được cả cái chuyện gì ạ? Chuyện mà người ta không biết được, nhưng cụ lại gì? Cụ biết được. Cho nên mới nói là thiên tài. Ngày xưa chúng ta thường hay nói, như nói theo cách người xưa của chúng ta, tức là người gì nhỉ? Người trời. Người trời. Tức là gì? Chúng ở trên gì? Chư thiên trên cõi trời gì? Mình nói nôm na với nhau theo dân gian, nó có hiểu là gì? Là các ngài gọi là giáng trần để cứu nhân độ thế, để làm một cái việc lớn gì đó cho nhân loại, vân vân. Đó. Cho nên mong rằng gì? Sẽ có người dàn xếp được hai cái vị tổng thống phải nói là quyền lực về chính trị và về gì? Về vị thế ở trên thế giới, hòa đàm được với nhau là tốt nhất. Đến hôm nay thì tôi rất mừng, lúc nãy lên về đọc báo, tôi chỉ sợ là đăng giảng buổi sáng. Về đọc thấy tin là gì? Mỹ đã phóng gì? Mấy trăm quả Tomahawk vào Syria rồi, và Nga gì? Dùng các tên lửa của mình và đáp trả lại gì? Những đoàn tương xứng của Mỹ rồi thì thật khó để cứu vãn. Nhưng về lúc nãy bật mạng lên, mất mạng, bảo chú Tùng mở mạng lên thì mở lên đọc gì? Qua 48 tiếng đồng hồ, theo như Tổng thống Mỹ nói từ 24 đến 48 tiếng đồng hồ sẽ gì? Sẽ đáp trả và sẽ gì? Phóng tên lửa vào Syria, thậm chí còn phóng là gì? Phóng tên lửa đẹp và gì? Và rất là gì ạ? là tiên tiến nữa. À, tên lửa nào có tên lửa đẹp mà gì ạ? Mà thông minh không? À, tên lửa đẹp mà thông minh. À, thế là. À, đấy thì tôi mới nói thì thế giới rất khó đoán được Tổng thống Mỹ bây giờ là như thế. Nhưng mà may đọc thì qua 48 tiếng đồng hồ rồi, chưa có một quả tên lửa nào được phóng đi từ các căn cứ quân sự của Mỹ. Nhưng bây giờ lại còn một cái mốc nữa, đó là châu Âu. Khối Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương châu Âu, Liên minh châu Âu là gì? Nói rằng trong vòng 72 tiếng đồng hồ sẽ xem xét và sẽ gì? Sẽ đánh Syria. Cho nên bây giờ thì còn cái mốc đó vượt qua 72 tiếng đồng hồ, tức là vượt qua ngày nay, ngày mai và ngày kia nữa, thì chúng ta mới yên tâm cái này sẽ hạ nhiệt. Chắc chắn các cụ lớn, các nước lớn nó sẽ ngồi để đàm phán với nhau. Nhưng đó, chúng ta sẽ cầu nguyện cho hết ngày nay và ngày gì? Ngày mai. Hết ngày mai mà không có chuyện gì xảy ra, đến 12 giờ đêm ngày mai không có chuyện gì xảy ra, cả thế giới sẽ thở phào nhẹ nhõm. Hai cụ lớn gì? Hai con voi, hai con sư tử, hai con rồng, hai con đại bàng, hai con gì mạnh nhất ở trên trái đất của chúng ta này không va chạm với nhau. Và nếu chuyện đó, cầu mong điều đó sẽ diễn ra như vậy, đúng không? Đem lại hòa bình cho thế giới. Có người hỏi rằng tại sao thầy lại khi nói về chính trị thầy lại đam mê như thế? Cái đời trước có nhưng có một, tôi nhớ là có một, à thôi.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nguyện đem công đức này hồi hướng cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, chúng sinh được an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Ha ha.